con họ mà sanh với mình thì hiển lộ mình chúng sanh thôi, mình có thấy cái tốt đi, thấy biết thấy đó hoài, thấy đó hoài thì nó sẽ luôn luôn, người nào mình cũng thấy là Phật, người nào thấy Phật thì cái Phật luôn luôn nó thành ra một đối tượng để nhập tâm. Thì khi mà đối tượng nhập tâm rồi đó thì nó lợi lạc vô cùng, vô niệm Phật tâm mỗi nó dễ hơn là mình niệm một cái gì Phật quá khứ, nó đành là cái trợ niệm Phật tương lai thêm để trợ cho cái niệm Phật hiện tại nó thành ra càng ngày nó càng mạnh, càng ngày càng mạnh, mình dễ vô niệm Phật tâm mũi. Đây là cái lời gọi lời của ngài Tổ Phật Thích nói gì vậy? Rồi tôi tập hoài không có được kinh nghiệm gì hết á, nó không có được kinh nghiệm gì hết đó. Nhưng có một cái mình từ từ mình hiểu được cái đường Bồ Đề Tâm, mình hiểu được con đường Bồ Tát đạo, và mình hiểu là các hành xử của những vị tu hành làm sao cho thế hợp với con đường Bồ Tát đạo vậy thôi. Và đối với cái tâm của mình trong các pháp rất là nhẹ nhàng, tôi không bị ràng buộc trong pháp nhiều, đi trong pháp rất là nhẹ nhàng, mình thấy các pháp nó dính một cục nhau và nó có những thứ lớp nó sâu với nhau, cái pháp này nó bổ sung với pháp kia, và tất cả những cái pháp gì nó tới thì mình điều chuyển nó thành ra cái pháp Phật được hết vậy thôi. Thì mà nó phát sanh thần lực này, phát sanh thần lực kia, hay là cầu nguyện lên đứng này được kia thì đôi lúc cũng có, nhưng mà nó không biết là mai hay là gì thôi, chứ không biết, thực sự ra mình không cảm nhận được, mình không cảm nhận được. Nhưng mình cầu nguyện thì đôi lúc nó cũng linh ứng, nó cũng có những cái mà thầy chạy bác sĩ chê là mình làm nó cũng linh, thấy không? Đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đó là cái nhân duyên mà, tại vì thực sự tôi cảm nhận không được. Nếu tôi cảm nhận là tôi phóng ra một luồng kinh lực nó dồn như người kia, nó chạy hết kinh mạch rồi nó kia làm cho người kia tự nhiên khỏe lên thì cái đó tướng thiệt, thấy không? Cái này mình không khắc cảm nhận được gì, thấy không? Thì tôi nói cái nhân duyên mà, nhưng mà mình tin rằng là có Phật lực, cái tâm lực mình bắt đầu mình trú hết cho người đó thì sự gia trì Phật lực được khiến cho người được tốt được lành, cái chuyện đó nó có, không phải là công lực của mình. À đó, thì cái bên đạo Phật á, bên đạo Phật á thì những cái thể hiện đó nó gọi là cái phương tiện thiện xảo của những vị Bồ Tát họ làm để lợi lạc chúng sanh. Nhưng mà thường thường á, vì cái phương tiện thiện xảo nó có thể lạnh lộn với pháp tạo pháp chánh á, thành ra bị cẩn thận. Thường thường cái vị Bồ Tát làm nó không có thể hiện cho gì thấy đâu. Càng như vậy nó năn nỉ nói trời ơi con bị sao mà đặt tay đặt chân mà nặng quá chết, nó điều khiển thuốc bếp đi. Nhưng mà trong đó cái tối họ trú cái tâm lực họ làm như thế nào đấy, có bật là sao tự nhiên mình uống thuốc nó thực sự thuốc không có phê, thấy không? Nhưng mà nhờ cái tâm lực họ, nhờ cái hạnh nguyện, cái chú nguyện của họ là họ làm nó ngay em thành nó thôi à, và tự nhiên mình hết rồi mình họ nói ra cho con hết à, thấy không? Nhờ trời Phật phù hộ này, cái uống thuốc vậy em bác họ giúp mình cái gì để cho cái tâm mình đừng kẹt vào cái năng lực, cái phương tiện thiện xảo khác. Nhưng mà chuyện đó một cái năng lực tôi có thật thì phải gặp những loại thần quyền, những loại mà khí công, nó là những năng lực thuộc về cái pháp không phải giải thoát. Nó làm mình dính hệ thống nó rồi đó, mình cứ mê vô trong cái đó hoài, mình không có giải thoát được. Thành ra khi mà cái Bồ Tát mà tự dẫn giúp mình không thấy được đâu, không thấy được. Thật sự ra hỏi tôi có cái gì, tôi nói công pháp từ từ tôi sáng ra thì có. Cái sáng đó mình thấy rõ ràng, hồi xưa mình đọc mình bế tắc, giờ tôi đọc gần như cái pháp này mình rất là dễ dàng, mình hòa nhập cho nó được. Vậy thôi. Còn những cái năng lực thật sự mà nó hiển lộ ra bằng cái năng lực nhân sư binh tôi thì không có thể làm được. Tôi thì tôi làm tôi còn nghi ngờ lắm, nhiều khi đó khi cũng hết, nhiều khi mình bị tà ma nhập mình cũng làm bậy tầm ba đứa thì nhiều khi cũng đi, nhưng mình không nghĩ là nó thiệt hay không thiệt, tại mình không có cảm giác được, không feel linh được, mà giới hạn như ông sư huynh này kia ông nào cũng feel linh được, tại ông nhìn được cái cõi giới đó, ông thấy trong cõi giới đó, nó thì ông feel linh được, cho ông đeo cái này thấy cõi giới nó không dám đến rõ ràng, phải không? Rồi mình đeo vô không biết nó có đến, không có thấy gì đâu, cũng không biết cái gì hết trơn á. Nhưng mà bảo đảm tình nhìn nhờ tôi, nhưng mà tôi phát giác một cái điều là khi cái niềm tin cái sự gia hộ của Tam Bảo nó vững chắc á thì cái nào làm cũng linh hết trơn, vì Tam Bảo không gạt mình, nên thực sự ra mình đeo với niềm tin tưởng là có gia hộ thì nó thực sự có gia hộ thật, bằng cái niềm tin mình đem hết gửi gắm cho Tam Bảo mình thực sự chính Tam Bảo gia hộ thật. Nhưng có một cái là mình không thấy để mình xác minh thôi, nhưng mà đọc hoài thì hy vọng có lần nào mà tất cả các chướng nó hết thì có thể. Chuyện đó là cái chuyện đó là tại vì mỗi người sanh ra có thứ đại khác, có nghiệp khác, có những cách thâu nhập khác nhau, nên có người thì họ liễu cái phần này trước, họ liễu phần kia sau gì thôi. Thì bây giờ cứ cố gắng tập hoài thì từ từ những cái năng lực thần thông nó do định hết. Thì điều này nó nói đó, nếu mà muốn thành tựu cái niệm Phật tâm mũi đó thì nên hành thêm cái pháp thường bất khinh của pháp qua, tức là thấy được Phật Vị Lai đó thì cái niệm Phật tâm mũi nó dễ thành tựu. Thì quý vị nào mà muốn thành tựu niệm Phật tâm mũi nó thì ngoài vấn đề mà niệm Phật nhớ tưởng cái đức Phật A Di Đà thường xuyên á, tức là mọi niệm hiện tại đó thì kèm vô cái tâm là thấy chúng sanh đều là Phật, thấy chúng sanh đều Phật Vị Lai, và cái tâm nhìn thấy cái tốt của sanh hiển hiện và cái xấu của chúng sanh nó chỉ là cái hiển hiện của cái nhân duyên giả hợp mà nó ra, mà thực sự không có chúng sanh nào làm cái gì xấu đâu quý vị. Sân hận quý vị thì cũng là cái hại cho quý vị mà lợi cho các người khác đó, đó là thể hiện Phật trong một cái đối tượng khác. Đại khái vậy, mình thấy được cái tốt người ta từ từ tự nhiên mình chuyển hóa, mình thấy người ta tốt, tự nhiên mình thấy họ nó xấu mình, nhưng mà không phải là họ ác, họ có tốt với người khác đấy chứ. Ví dụ như vậy, ngay cả ăn cướp đi nữa, nó vô cướp ngân hàng thì nó sống với toàn thể ngân hàng đó, nhưng mà nó là một cái thiện, nó là một việc thánh, một việc Bồ Tát đối với gia đình con cái của nó, nó thể hiện cái thật trong cái bố thí cho gia đình con cái của nó. Nó có sự là một cái hạnh dám, mà dám như là bị tai nạn để cho đám con đám cái của nó. Nó là Phật trong cái môi trường đó, nó thể hiện Phật tánh ở trong môi trường đó, nhưng mà Phật tánh Phật hiện nó quá hạn hẹp thôi đó, đại khái như vậy. Thành ra mình nhìn chúng ta là Phật thì mình nhìn nó sẽ nó cái tâm nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ rộng rãi hơn, nó sẽ hỷ xả dễ hơn. Mà thành nó nói là thành nó pháp, nó trợ cho tất cả thiện pháp, mà nó trợ cho cái pháp niệm Phật Tam Muội mình mà thành tựu. Cái quan trọng đó, mà đang tập niệm Phật Tam Muội thì chỉ tổ khuyên rằng là nếu Phật Tam Muội thì phải hành thêm hành từ Bất Kinh Bồ Tát, tức là thấy tất cả chúng sanh đều là Phật, đừng thấy chúng sanh là chúng sanh nữa. Cái này là Phật đã nói, kinh Pháp Hoa đã nói, kinh Đại Bát Niết Bàn đã nói, thì được lợi lạc nhiều ha, để mà thành tựu. Cái chương 2 đó, hôm nay từ sáng đến giờ mình mới giảng được có một chương trong 21 chương, 20 gì? Trong 20 chương. Bây giờ tôi xin phép là bỏ một số chương nó có một ý nghĩa trùng lặp để mình nói tới những cái chương nó có vẻ đặc biệt hơn. Thật ra chương thứ 2 thì nói là người nữ kẻ trộm đều không nên khinh. Thì cái chương này nó trùng lặp với cái ý của cái chương đầu, là bởi vì người nữ kẻ trộm là hai cái cực ác. Người nữ đối chúng sanh là ác, đối với Phật đó, người nữ nó bị nhiều cái ú trượt lắm, nó không có thành tựu Phật quả, không có thể làm chuẩn lên thánh dương, không thể làm ma dương, thấy được những cái không có tự tại. Hay thành ra đối với cái đạo Phật là người nữ không phải là pháp giải thoát, mà người nữ là chúng sanh, khiến chúng sanh tham đắm, sanh ra tội lỗi tùm lum tùm la. Thành ra đối với đạo Phật là người nữ là bết đất, người nữ là xấu nhất, không có tốt gì hết. Thì đây là một cái xấu như là tệ nhất, phải không? Và cái trộm là cái giai cấp bành hàng, là cái giấc nó là xấu nhất trong những cái môi trường mà chúng sanh trong xã hội. Họ đem những cái người nữ cái trộm là không nên sinh, là tại vì người nữ cái trộm này, theo cái nhìn của rốt ráo của Pháp Hoa, theo nhìn cái kia, thì cái tinh thần nó giống như vậy đó. Thấy không? Thì đầu tiên là nó kể ra đủ tội lỗi, ví dụ cái xấu xa thôi đó. Rồi cuối cùng là đeo được thằng Pháp Hoa rồi nói. Thì mình nhìn cái dầm nó nói hết những cái xấu, là mình thấy có lý quá rồi. Rồi cuối cùng nó đánh mình cái chiêu là người này là Phật, để mình giải khai hết tất cả đó, thì tất cả cái xấu đó biến mất thành ra cái đó. Đại khái như ý trong xe cái phẩm này nó chỉ nói như vậy thôi. Còn cái thứ hai nữa, cái thứ hai này là đa số người nào đi Phật pháp, đa số người nào là tin tưởng vào Phật pháp, đa số người nào hành trì Phật pháp, cái này bị vướng mắc. Là cái chiêu thứ ba nó là thấy người trì giới phá giới tỉnh sanh lý tưởng Phật. Tại vì mình trọng quá trọng pháp, cái tâm mình vướng chấp vô pháp, vướng chấp trong pháp, thành ra mình rất ghét thằng người nào phá giới. Cái tâm của mình nó sẽ ghét phá giới nhất á, tại vì thà mình không biết pháp, không biết gì thôi, nó phá giới là phá đạo là phá pháp. Thấy không? Thành ra cái chuyện đó là cái tâm mình chúng sanh là vướng mắc, cái vướng mắc này là vướng mắc là do mình bị kẹt trong giới rồi mình giới vướng mắc. Thấy không? Nếu mà mình vậy, thành ra nó đem cái này đó để mà phá được cái tâm chấp trước của mình đi. Nếu mà người phá giới, người không phá giới đều là Phật thị hiện, cái không phải là Phật tương lai hết. Và cái phá giới á, nó chỉ là cái hiện tướng mọi nhân duyên trong một thời điểm nào nó hiện ra thôi. Người ta phá giới lúc này, nhưng mà bao nhiêu lúc khác người ta đã làm trúng Bồ Tát giới, làm trúng vào thiện pháp thiện giới, thì mình không thấy, mình chỉ thấy lúc người ta phá rồi cái giữ hoài không chịu buông, không nói ông đó là phá giới rồi, là bảo đã là phải dở, bảo đã là phải hư, không cách nào phục thiện được, thì mình chắc rằng là cái giới thể không thể phục hồi. Thành ra mình nói lỗi, mình lỡ cái đó, mình lỗi cái hại cho mình, ôm cái khổ cho người thôi. Thành ra trong này đó, nếu mình thấy rằng là để mà phá cái tâm như vậy đó, trong này nói rằng là cái người mà phá giới trì giới là sinh tưởng người đó là Phật, đây là Phật Di Lai, cũng như trong chương trước đã nói, nhưng mình không có lặp lại nhiều. Bây giờ thôi anh, là phá giới có lợi lạc hay không? Đâu giờ anh trả lời đi, cái người đó phá giới hoài đó có lợi lạc hay không? Bây giờ 7 lần tức là họ có quyền họ lột áo ra rồi họ là xuất gia lại 7 lần, đâu có gì đâu, là Phật đặt ra rồi đấy, không cãi. Không, cái đó là Phật đặt ra, không phải không đúng. Phật đặt ra tại vì nó tâm chúng sanh bản chất nó vô thường, làm lỗi biết lỗi thì có quyền sinh ra. Thời gian sau thấy rồi đời khổ quá có quyền sinh vô. Mình nó 7 lần, nhưng đàn bà thì có 1 lần à, đó là cho đàn ông á. Đàn bà chỉ được một hồi, một lần thôi, một lần ra rồi ra luôn, đừng bây giờ nó vô thì nó dám nhận đó, tại vì Phật không có cho. Nhiều khi ra đời người ta con cái, nhưng mà khi đi tu á, đi tu là người ta không ở gia đình nữa. Nhiều khi người vợ đồng ý để nuôi con. Cái người đó vô là đều có hạt thích đó, khi mà đã vậy đã thỏa thuận chưa này kia. Không, cái đó là Phật đặt, chứ không phải là mình dùng cái tiếng ngoài đời mình nói được. Thấy không? Phật đặt ra là có cái là trí tuệ, nó thấy như thật, thành ra cái giới luật Phật không ai sửa được. Phật nói 7 lần thì phải bắt buộc là không chịu tăng, dám nói 1 lần, 2 lần, 3 lần nữa cho 7 lần. Không có nhầm lẫn đâu. Cái giới luật không có nhầm lẫn được. Cái giới luật này là chưa tăng đều phải biết, thành không có nhầm lẫn. Cái pháp á thì nhiều khi người này nghe, người kia không nghe, nhưng mà giới luật là bắt buộc chúng ta phải giữ. Thành ra nó không có nhầm lẫn. Tất cả chư tăng đều phải giữ hết. Thành nói nhầm lẫn, còn pháp thì có thể ông này ông nghe được pháp tôi bất tịnh, ông tu pháp tịnh ta không biết pháp khác ha, thì có thể là sai sót trong pháp, nhưng mà giới luật là chư tăng học cũng phải giữ, thành ra phải biết, nó không có nhầm lẫn. Nhưng mà tôi hỏi rằng người phá giới đó Tôi hỏi anh là phá giới có lợi hay không có lợi nè, anh trả lời câu đó đi, rồi anh sẽ nói rằng là thấy người phá giới như Phật là đúng, có lợi không có lợi, đó anh nói nghe coi, không có lợi rồi, không có lợi, tôi nói có lợi đó, tôi không thích cho quý vị nghe. Có cái ông mà phá giới đó, mới có cái ông tăng không phá giới là hay, cái ông cái gì mới tìm học ông đang có giới, ông có giới là giờ thì không có giới rồi, tí quên mới mở nè, ông phá giới là hiển tướng của Bồ Tát là nghịch hạnh để cho mình thấy mình theo. Những Bồ Tát nghịch hạnh ăn thịt chó đội thôi, như mình thấy trời gì không nên theo, tu hành gì không nên phải theo ông thầy nào đàng hoàng, nhờ vậy mình tránh được mấy cái đó. Bồ Tát nghịch hạnh là vậy đó, làm gì nghịch đời vậy đó. Thành ra phá giới trên cặp mắt nhìn á của chúng sanh á ha, là người đó có lỗi, nhưng cặp mắt nhìn của Bồ Tát không dám nói người đó có lỗi không có lỗi, bởi vì không biết cái tâm người đó thị hiện nghịch hạnh, hay là cái người đó tâm Bồ Tát muốn thực hành nghịch hạnh để chúng sanh bỏ cái đó mà làm liền, không biết làm hành động đó đọa địa ngục là. Thì chúng ta thấy à, ta làm xong là bị đọa địa ngục nè, chúng ta coi chừng bay nha, bay mà làm giống ta là chết. Đó, thành bằng một cái tâm thương xót chúng sanh mà thị hiện nghịch, thành ra giới luật cái mặt đặt ra để mình tự tu lợi ích, chứ không phải giới luật đặt ra để mình lấy cái đó mà mình soi người ta, mình đánh người ta, mình đặt người ta, mình không biết cái tâm người ta làm cái đó hành thức như thế nào, nhớ kỹ như vậy. Thành ra tại vì bởi vì cái pháp nó vô tướng nên tôi nói sao nó không có tướng hết trơn á, nói tôi nói ngược nói xuôi cho quý vị để cho tâm quý vị thấy nó là vô, không có tướng tốt mà cũng không có tướng xấu, mà không có tướng tốt tướng xấu á thì quý vị dễ nhìn người ta theo cái chiều hướng tốt được, mình cái tướng mình có thể nhìn nó tốt rồi thì mới nhìn cái Phật nó thành cái tâm Phật được, chứ mình không có nói ngược nói xuôi được trong một cái pháp á thì mình sẽ thấy cái pháp đó là xấu không á, thì mình không có thấy nhìn chúng sanh là Phật được. Thành ra cái pháp đó là vô tướng, thành ra phá giới hay không phá giới nó chỉ là nhân duyên, một cái nhân duyên nào đó trong một cái thời buổi nào đó thôi, sau đó rồi cái tâm ta vô thường, người ta thể người ta giữ giới lại. À, cái giữ giới nó không phải là cái nghiệp chướng đâu, và cái giữ giới đó là do cái tâm nguyện để giữ, cái tâm nguyện để giữ. Thành ra mình phá giới đó mình có cái tâm nguyện mình giữ mà mình bị phạm, mình phạm là không phải là nghiệp chướng mà cái tâm lực mình không đủ để mình giữ thôi, cái tâm lực của mình không đủ mình giữ. Cái người đây nói là cái tâm người ta có cái năng lực để chuyển pháp, thành ra cái đạo Phật mới là tích cực. Nếu mà cái pháp bản chất nó như vậy không cải đổi được thì không ai tu tâm để làm cái gì, vì tu tâm có thể chuyển ngược lực lại pháp. Nên người giữ giới đó là họ chấp nhận rằng là họ theo những cái quy luật ràng buộc như thế này để mà làm lạc lợi lạc cho chính họ, là lợi lạc cho chúng sanh. Thì khi mà họ giữ giới như vậy mà họ bị nhân duyên tới đó mà họ phạm đó, là chỉ trách họ là trách tâm lực của họ không mạnh, cái sự nương tựa và pháp của họ yếu. Cái pháp là cái năng lực để làm cho tâm họ mạnh lên, họ không hành pháp. À, không hành pháp à, hoặc là cái tâm nương tựa tam bảo họ yếu, họ không có tin tưởng hoàn toàn về tam bảo, thành ra khi mà làm cái đó quên tam bảo đi, thành ra không có tâm tàm quý đối với tam bảo ha à, hoặc là họ thị hiện nghịch hạnh, không biết cái thị hiện nghịch hạnh mới là mệt mình á, mà Bồ Tát là thị hiện nghịch hạnh, còn là Bồ Tát còn là địa trở lên không à, mà tâm mình nghi ngờ đó, những Bồ Tát này coi chừng à, mệt lắm á. Thành ra trong cái Bồ Tát hạnh mà đi tới cao độ Bồ Tát hạnh đó là cấm phê bình lỗi của tứ chúng, không là cái bởi vì sợ rằng là tất cả những pháp trong thế gian nó có điều hướng lợi cho nó, không lợi đối tượng này sẽ lợi đối tượng khác, nó nghịch tới với người này mà nó thuận với người khác, thấy không? Thành ra mình tại vì nó phạm vào cái nhìn của mình cắt vào cái giới, phạm vào cái nhìn của mình, nhưng mình thấy rằng do phạm giới mà lợi lạc người khác. Chẳng hạn như ông tổ Đơn Hà đốt tượng Phật, dính vào cái phạm giới gì, không thời không Phật mà đốt tượng Phật, hay là đập tượng Phật, mang vào tội ngang bằng cái tội làm thân Phật cải máu, thấy không? Mà làm bắt báo thì nó là loại cái nghiệp gì, thuộc về cái nghiệp ngũ đại động tội, đọa vào vô gián địa ngục. Ngũ đại động tội là cái nghiệp đó không có lực nào mà nó gỡ được hết trơn á, mà tổ Đơn Hà là tạo người thành chơi vậy đó. Mà ngài có tạo không tội không? Ngài không có phạm, vì tâm của ngài thấy tâm nó vận chuyển pháp, ngài làm bằng cách lợi lạc chúng sanh, vận chuyển pháp lại thấy chúng sanh chấp trước hay chúng sanh kia, thật ngài thấy Phật trong tâm rồi chứ ngài thấy Phật là hình tướng nữa. Thành ra làm cái đó để mà gỡ mắt chúng sanh, nhờ chúng sanh đó mà mở được cái trí tuệ người ta, là mở cái giác ngộ người ta, mở thì chấp trước người ta, làm cái đó lợi lạc chúng sanh quá nhiều mà chúng sanh đã khai mở Phật tánh, tạo được một Phật tương lai. Mà tâm của ngài không phải làm cái máu Phật, nó là tượng, nhưng mà chúng sanh vì chấp tượng là Phật nên chúng sanh thể làm cái tượng bị hư thì chúng sanh bị tội ngang với tội làm thành cái máu, còn ngài nhìn tượng nó là không, cái tâm nó vận chuyển khác, cái pháp nó thành khác, hiểu không? À, thành ra cái vấn đề phạm giới là tại vì mình cái tâm của mình trong cái môi trường này mình nhìn Bồ Tát nghịch hạnh mà không thấy, sợ biết mang lỗi, không phải là mang lỗi với những người làm thuận hạnh, mà thường thường mình sợ mang lỗi là bồ lỗi đối với những người làm nghịch hạnh thôi. Thành ra bên qua tới vấn đề mà Bồ Tát giới họ rất là nhắc nhở tới với cả lui là không bao giờ được nói lỗi với tướng chúng. Giới là cái gì để thủ hộ cho mình, để bảo vệ cho mình, để làm lợi lạc cho chính mình, chứ không phải là do mình nói lỗi tới chúng mình là lợi lạc, không có cái vụ đó. Thành ra chứ chúng làm sai chứ chúng bị lỗi vậy thôi, Chỉ có là mình muốn xây dựng là tông chúng, tông một người cùng một dự trong cái giới đàn, cùng dự trong cái pháp hội đó, cùng thọ Bồ Tát giới đó, lên nha, cùng xây dựng nhau, tức là vô trong một cái buổi tắc pháp mới đầu là mới xây dựng nhau. Tại vì người họ chấp nhận họ vô tắc pháp, tức là họ vô trong tổng để họ cùng nhau tụng giới, cùng nhau để coi cái giới nào sai để sửa, tức là họ cái tâm sửa thì lúc đó mới xây dựng nhau trong đó, chứ không có khi mà ở ngoài họ nói nó kia là cái chuyện nó không có. Thì mình hiểu cái tinh thần giới như vậy đó, để mình không ái thủ giới nữa. Ái thủ giới tức là mình lấy giới là cái bậc thang để đo cái mức độ tu của người ta này kia đó, là cái chuyện nó sai lầm. Phật không phải đặt giới để mình đo, mà đặt giới để cho mình lợi ích, mình sửa cho mình thôi, thì mới đúng nghĩa là tinh thần là giới, nắm giữ cái tinh thần đó. Còn cái người nào lợi lạc không lợi lạc mình không biết được đâu, cái ông phạm giới đó mà lợi lạc không biết bao nhiêu người đó không biết rồi, thấy không? Nhưng mà có lợi lạc không lợi lạc một số người cũng có, nhưng mà đa số là cũng có lợi lạc một số người khác. Biết được cái đó là cái hạn giới hay này kia, hay biết được cái kia không có chấp nê gì, có nhiều cái lắm mà tùy theo môi trường nó nhìn những cái khác nhau, thấy không? Rồi mình đặt để cái khuôn khổ nó cố định là mình bị lỗi, mình bị thiệt thòi thôi. Thành ra nó nói là ngay người phạm giới mình có người cái Phật á, thì cúng dường người phạm giới đó, mà cái tâm mình vẫn tưởng mình tiểu là Phật thì nghe cái Đức Phật cúng dường chư Phật, mà chúng sanh thì mình coi là Phật, mình cúng dường giống như Phật mà, thấy không? Nhưng mà cái người mà nhận cái cúng dường đó đó mà hưởng không đúng pháp đó thì họ lãnh nghiệp thôi, vậy thôi. Thành ra cái tâm mình mà càng vô tư chút nào đó, thì mình cúng dường mình càng được báo chuyện đấy. Còn cúng dường mình thấy chúng sanh đó là trời thôi, nó phàm vô cùng, ông tăng này thấy sao mà bậy bạ đủ chuyện hết trơn á, mình thôi bởi buộc phải cúng dường thôi, nên là nó ma mình không cúng, ví dụ vậy, thấy cúng dường thôi. Thì lúc đó mình nghĩ là phước báo nó không có phước báo là cúng dường ban nữa, mà phước báo là cúng dường người phàm, có sự trao đổi với người phàm, nó không có cái phước nào đó, phước tự nhiên mình làm giảm phước mình chứ không? Mình tự là ngu làm giảm phước mình thôi chứ không có gì. Sau khi mình nghĩ là người này mang một y Như Lai, thì tâm họ đó là đang thân đứa Như Lai, cúng dường vì trọng Phật, coi người đó như đại diện Phật mình cúng, thì tự nhiên mình được cái phước báo của một vị tăng, cúng dường một vị tăng tạm giới họ lãnh. Chỉ có cái điều mình lỗ đó là khi họ phú chút công đức cho mình, mình không được lãnh thôi, là tại họ không có phước báo nào hết, mình chỉ thua cho đó thôi. Nhưng mà cái phước đức cúng dường tự nhiên khi mình nghĩ họ một vị tăng chân thật, thì bằng cái phước báo cúng dường một vị tăng chân thật. Còn vì chúng một cái dường mà những cái người mà có cái đức, có cái hạnh đàng hoàng, thì họ phú chút phước báo cho họ, thì mình được thêm một cái phần phú chút đó thôi, chỉ thêm một chút xíu mà. Cái gì tăng tu cả đời thì nó phúc có chút là đừng có lo nhiều, hay là phúc mình cũng không nhiều đâu. Để dành đó, để dành đôi hoài cũng không được nhiều hết á. Chư Phật là nhiều nhất á, chư Phật Bồ Tát là nhiều nhất, cái chỗ đó là công đức vô lượng thôi. Bây giờ nó nói nghe đó, thì bây giờ mình nói đó, nó hai cái quan niệm nha. Cái giữ cái theo cái giới mà của đại thừa đó, Bồ Tát giới, thì nó có ba loại giới để giữ, chứ không một loại. Xong mới lục nghi giới hay là một loại, hay nhiều ít thì hữu tình giới là hai loại, hay nhiếp thiện pháp giới là ba loại. Thì nhiếp thiện pháp giới nó thuộc về thập thiện, cái đa số thập thiện thì thuộc về lục độ, thấy không? Hay là tứ nhiếp pháp thì nó nhiếp được đi. Còn nhiếp hữu tình giới đó là cái phương tiện pháp mà chúng sanh được lợi lạc. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ cái trời lạnh như vậy đó, mà chúng sanh nó không có lạnh, hoặc là bệnh hoạn, hoặc là chết, thì cái người đó ngay đến làm cho Phật bị cái gì mà lợi lạc chúng sanh, họ vẫn được phước. Cái phước đó là tại trong tâm của một vị Bồ Tát là lợi lạc hữu tình là cái chánh. Nhưng mà hướng gì cái đó không phải là Phật thật, cái Phật đó là Phật đó là cũng giả thôi. Nhưng mà nếu không có nhân duyên đó, tự nhiên mình đem cái tượng Phật lên mình đốt hay mình đặt bỏ, thì công cái đó đó là cái nhân quả và đạo nó mất. Tại vì Phật đó trong thế gian khi Phật không còn thì Phật hiện trong cái thân tướng bằng những Phật gỗ, Phật giấy, Phật tượng. Cái tâm mình không kính trọng cái đó thì cũng như là trong cái nhân và đạo của mình á, ha, là mình bị khuyết. Nhân đạo mình khuyết thì không, mình sẽ không gặp được thánh tăng, mình không gặp được pháp. Cái gì mà bước qua kinh Pháp Hoa đó thì sao đọc kinh Pháp Hoa không bao giờ hiểu, đang đọc hay bậy không à? Là tại vì nếu mình cố tình mình bước qua đó rồi tâm kinh pháp thì cái tội nó bảo đảm những chiếc sao đọc kinh Pháp Hoa nó không hiểu, thấy không? Đó, còn vô tình bước qua đó thì đọc kinh Pháp Hoa bị trở ngại không hiểu, có thể mới sức giải thì hiểu. Thành ra tôi đi bằng pháp có rất là ngộ, có người kia đọc kinh Pháp Hoa hoài không hiểu, tôi nói ủa kinh Pháp Hoa tại sao không hiểu, thấy nhiều người dễ hiểu lắm, mà đọc kinh Bát Nhã thì hiểu. Rất là lạ, mình mới tin là cái nghiệp quả nó có, tại vì Bát Nhã đối với Pháp Hoa nó khó vô cùng. Đa số đây là đọc không hiểu Bát Nhã thì nhiều, phải không? Chứ Pháp Hoa làm giống như cái chuyện mà làm gì không hiểu, thấy rõ ràng họ nói con đọc kinh Pháp Hoa không hiểu, mình tưởng ra cái người này chắc có ít lắm nha. Sao tôi nói chà, Pháp Hoa không hiểu gì chứ, cô đọc kinh gì cũng hiểu, tôi nói tôi nghe coi. Mình tưởng chắc là Pháp Hoa không hiểu, chắc là phải đọc cái kinh này còn dễ hơn nữa thì mới hiểu, phải không? Ở nhà nói con đọc kinh Pháp Hoa không hiểu, nhưng mà con kinh Bát Nhã con thích lắm, đọc tự nhiên hiểu. Mình mới thối, thấy là cái nghiệp là nó xảy ra như vậy đó. Thành ra khi cái nghiệp mà mình đụng vào cái Phật mà không có một nhân duyên nào là lạc chúng sanh hay lạc hữu tình đó, thì mình nhân duyên là nhân duyên nghịch đạo, mà Phật là hiện tri thức. Thành ra sau này mình gặp những hiện tri thức không gặp, gặp toàn là những gì gặp siêu thức thì bị chướng ngại, bị cái tay cái tâm mình khinh Phật, tức là khinh gì cái bậc giác ngộ, khinh bậc tri thức. thì sẽ gặp bị chướng ngại. Mình có sau này có tâm cầu đạo, tâm tha thiết quá đó thì mới chuyển được cái nghiệp này, còn không là gặp vô là tự nhiên mình nhìn cái thiện cái thích, nhìn theo chiều hướng khác, hay gặp họ tự nhiên họ phủ nhận mình. Thành ra thế gian nhân duyên, nhân đạo là vậy. À, thôi bây giờ cái niệm Phật Tam Muội thì tạm thời cái gì biết luôn nguyên tắc thôi đó vậy. À, tập thì cái nhớ tưởng hay mà gia tăng của nó đó, thì gia tăng nó bằng cách là niệm thêm Phật Di Lai, thấy không? À, và cách của nó, cách tu của nó thì có gì có thể tu ở trong cái băng sâu Tam Muội. À, thì một cách là tạo hình Phật công tâm như thế nào nên mình cũng biết sơ sơ hiểu gì. Tối cứ ngồi ôn tưởng lại, nếu mà mơ có cái gì mà vướng mắc hay là niệm, hay là niệm thử mà nó không có phát lộ ra được, hay là không có vướng mắc, không có nắm bắt được, hỏi kỹ thì sẵn gọi là nó dính vào cái thực thiền định. Mà nói cái thiền định thì nó lâu dài lắm, nó rất là nhiều kỹ thuật lắm, chứ không phải là xong. Tu vô bị loạn tâm, bị phân tâm, bị cái này, bị cái hôn tầm, bị cái này kia thì có bao nhiêu cách biệt từ thì nó là một những cái thực riêng. À, thành ra quý vị cứ thử, cứ tập, hay có những vướng mắc gì thì có cơ hội gặp thì hỏi, rồi không có cơ hội gặp á thì có thể hỏi Chánh hay là gặp mấy thầy khác, mình cứ hỏi tham khảo hay rồi về mình gặp thử. À, thì ngày mai thì mình sẽ tiếp cái phần này.
À, thì chúng sanh có một cái thị hiện hành động gì đó, vì cái thị hiện hành động đó là thị hiện hành động của thân tuổi của chư Phật. Một cái hành động của chúng sanh đối với mình ác thì đó là một cách để dạy cho mình bài học ha, để mình từ đó thăng tiến. Hay là chúng sanh làm hành động đối với mình thành thiện thì đó cũng là một bài học để dạy mình thăng tiến theo một chiều hướng khác. Thì cái điều đó mình có thể lúc đó có trình độ đó, thì thực sự lúc đó là cây đang thuyết pháp, mọi người đang thuyết pháp, ở đâu cũng thuyết pháp. Đó, nhưng mà con cái thì hiện nay bữa nay thì cái này nó không có nói trong cái bài này, nhưng mà tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị sơ sơ về một cách gọi là để hóa giải tất cả những cái phiền não mà khi mà mình quán chúng sanh tất cả là Phật Di Lai. Thì hai cách đó để hóa giải phiền não của hai cái trường phái là nổi tiếng ở bên hiện giờ đang thường là một cái phái thuộc về phái Nguyên Thủy. Cái phái này hóa giải phiền não bằng cách xả ly, tập tâm xả ly. Hay cái phải nào nào tới mình để đừng để tâm tới, mình cũng như là mình không vướng mắc vào nó, hay là mình gần như là mình né tránh nó, gần như né tránh cái xả ly bên Nguyên Thủy, nó gần như né tránh vậy đó. Thì cái phiền não nó không có đụng chạm tới, thì mình trực tiếp va chạm và mình phản ứng đó là do cái nghiệp tham sân si của mình nó phản ứng trở lại. Thành ra khi mà phản ứng thì cái phiền não mà phản ứng, phiền não nó sanh ra cái khổ, sanh ra khổ mà khổ liên tục, khổ nó luân chuyển. Còn cái khổ mà nó đến quý vị rủa gì bỏ đi không để tâm đó thì cái khổ nó như vào chỗ hư không vậy đó, nó sẽ biến mất. Thì cái lối đó là lối của Nguyên Thủy. Thì ở đây là mình Đại Thừa, tôi không có nhấn mạnh gì cái lối đó, tôi nói nhấn mạnh về cái lối của Đại Thừa. Đại Thừa có một cái công phu mà hóa giải phiền não rất là mạnh, mà gần như tất cả phiền não nào khi đụng vào cái công phu đó tất cả đều biến thành vị cam lồ hết trơn á. Thì bởi vì có dùng công phu đó thì bị gì mới phải quán chúng sanh thành ra Phật Di Lai được. Nếu mình không có công phu đó mình quán không được, tại vì chúng sanh toàn là những cái phiền não không à, chúng sanh toàn là tham, toàn là sân thần si. Nếu mình không chuyển hóa được tham sân si của họ thành ra chất đề hồ để mình tu á, thì đương nhiên là mình sẽ thấy trực diện đó là tham sân si thật, và mình sẽ phản ứng bằng cái nghiệp quả tham sân si của mình, thành ra tạo nghiệp liên tục và sanh tạo ra trong sự luân hồi. Thì cái chuyển hóa cái tham sân si đó là tôi hồi qua tôi đã nhắc rồi, nhưng mà tôi không có nói rõ cho quý vị, đó là chìa khóa mở cửa vào Đại Thừa ha. Đó là cái bộ đề tâm ha. Mà khởi dạng của bộ đề tâm đầu tiên là cái tâm đại bi. Thực sự chúng sanh nào làm cũng có sự ích đó, tâm đại bi. Nếu mà ngày nào mà khởi tâm đại bi rồi đó thì nhìn hành động của tất cả chúng sanh đó, ha, đều cảm thấy rằng hành động đó thực sự đều có lợi ích chúng sanh hết trơn. Do đó mình rất thông cảm họ, họ không lợi ích cho mình, chưa chắc họ không lợi ích cho những người khác. Khi mình nghĩ rằng họ lợi ích cho người khác thì hành động này giống hành động của Phật á, thì mình dễ dàng cái tha thứ cho họ khi họ đụng chạm đến mình. Thành cái tâm đại bi này mà nó đi cái tuyệt đỉnh của tâm đại bi thì nó biến thành tánh không. Tánh không đúng nghĩa là tánh không mà trong có đó có cái đầy đủ các tướng thiện pháp, tức là tịch mà hoàn toàn là chiếu đó. Thành ra lúc đó thành Phật. Thì trong cái giai đoạn quá phiền não đầu tiên đó, thì người ta không quá giải bằng tánh không, bởi vì người ta bản chất là có chưa hiểu gì là không hết trơn á. Quá giải bằng tánh không chỉ là cái sự quá giải gượng ép, thành ra người ta quá giải bằng đại bi tâm. Khi mà cái pháp nó đã xúc đã chạm vào mình rồi đó ha, nếu mình đã quá giải bằng không á thì nó không có xúc chạm vậy đó, mình không sẽ không phản ứng nữa. Nhưng mà khi mà nó đã xúc chạm vào mình rồi, mình cảm thấy giận rồi, thì chỉ có dùng quá giải bằng tướng thôi, tức là quá giải bằng đại bi chứ không chỉ giải bằng không kịp nữa. cũng như cái đòn nó đã đánh vào mình rồi, đánh đụng vào mình rồi, thì cục đó mình phải dùng nội công mình chịu lại thôi, chứ mình không còn còn né đòn thì kịp gì nữa. Còn nhưng mà khi mà mình học tấn công đã thành tựu rồi đó, thì bất cứ đòn nào, chiêu thức nào, hay một cái thù địch nào, một cái ân oán nào, một cái tham giận nào, một cái si mê nào, một cái tai hại nào nó đánh vào mình cũng đánh vào chân không, mình không có phản ứng, thì lúc đó đại bi nó trở thành nó không còn hữu hiệu trong cái vấn đề mà phòng thủ cho chính cái con người đó đi trên con đường Bồ Tát đạo nữa, mà đại bi nó biến thành phương tiện thiện xảo. Còn mình bây giờ thì rất là yếu, thành luôn luôn đòn nó đính đến mình rồi, tôi chập một hồi mình nổi sân lên rồi thì nó biết đã trễ rồi, thì cái khi cái sân nó lên tức là đòn nó đã phạm vào mình rồi, chỉ có dùng đại bi nó để hóa giải nó thôi mới thôi, chứ không dùng không để hóa giải kịp. Trong tâm mình nó cảm thấy tướng rồi, thì lúc đó mình dùng đại bi tâm mình mới là theo cái tướng đó, mình mới chuyển cái tướng người ta làm cho mình sân hận lại, làm cái tướng đây là nhân duyên lớn, người đó là một đại hiện thiên thức cũng như là Phật muốn thử thách mình để con nhận nhục mình thế nào. Mình hiểu như vậy mà tự nhiên mình tham nhận một cái giận hờn đến mình, mà khi mình hiểu đây là một cách để tập nhẫn nhục, tự nhiên mình không giận nữa. Đó là cái chiều hướng của đại bi tâm nó phát sanh. Thì quý vị còn rất là non nớt trên con đường đi mình nhờ quán tất cả chúng sanh đều là Phật để biến cõi này thành cõi tịnh độ. Khi tất cả quý vị thấy chúng sanh, tất cả chúng sanh đều là Phật Vị Lai, thì cõi này đúng hiện ra nó thành là cõi tịnh độ thật sự. Vì người đâu cũng là Phật, đâu cũng là thánh, một chúng sanh nó làm hành động nào cũng thấy lỡ cho mình hết trơn, thì đó là bài pháp. Thì trong cõi tịnh độ nó cũng gì, nó lá cây cỏ tất cả cái gì đều là tiếng thuyết pháp của chư Phật. Thì lúc cái đại bi tâm có gì mở ra để quý vị dùng cái đó để hóa giải tất cả các pháp nghịch thuận thành ra pháp tu, thì lúc đó thực sự quý sẽ học hết trong tất cả các pháp thế gian, từ cây cỏ, hành động, tiếng nói năng, sự phá giới của người này, sự trì giới của người khác, sự thiếu pháp hay của người này, sự vô minh của người kia, đều là những bài học thuyết pháp của mình. Và cái nào gì học cũng được, gì chuyển vô trong đại bi tâm thì tất cả cái đó thành pháp hết. Thì cái đó là cái cuối cùng. Cuối cùng mà tôi muốn nói trong cái chương mà tất cả quán tất cả chúng sanh đều là Phật, cái đó rất là khó quán. Thành có hai cái chiêu để mỗi vị có thể dùng để mà quán để thành. Một cái chiêu là phải dùng cái tâm xả ly của Nguyên Thủy. Nguyên Thủy đạt được niết bàn bằng sự xả ly tối đa, xả ly đến nỗi là không có pháp nào mà họ không bỏ, bỏ đến nỗi là không có cái gì mà họ thủ vào người nó, cái khổ nó không có nữa. Mình luôn luôn là mình chấp thủ. Còn bên đại thừa gì quan niệm muốn vào chúng sanh độ sanh nên họ chấp nhận để họ nhận lãnh những cái chúng sanh vào người, mà họ quá giải bằng đại bi, họ không sợ, họ không nhận, họ vẫn nhận. Ngược với Nguyên Thủy là đại thừa chấp nhận nhận tất cả những cái khổ của chúng sanh vào người, mà họ quá giải bằng cái đồng đại bi. Thì cái đồng đại bi đó, từ từ quý vị sẽ học. Và như thầy Pháp Chánh đã nói đó, thì đại bi tâm gần như là đa số những cái tư tưởng đại bi mà bên Tây Tạng và bên Ấn Độ mà nó rất là quý trọng là nằm trong cái quyển Nhạc Bồ Tát Hạnh. Gần như tư tưởng mà nó dạy mình những cái chiêu để hóa giải các phiền não rất là hay. Và tác phẩm đó gần như là tác phẩm gối đầu giường của các thầy đại thừa cao cấp ở bên Ấn Độ và Tây Tạng. Họ đi đâu á, họ cũng mang cái quyển đó chứ không có mang những quyển kinh khác, thấy không? Về cái này nó nói về cái Bồ Đề Tâm rất là sâu xa. Thì nếu quý vị có cơ hội mà học được bất cứ thầy nào thì nên học đi. Vì đại thừa là cái chìa khóa để mở cửa vào đó, và đó là một cái chiêu thức để mà dung hợp hết các pháp của đại thừa. Nếu mà quý vị mà không học cái đó đó thì quý vị đi đại thừa có 10 năm, 20 năm nó không có nghĩa gì đại thừa hết á. Vì cái tâm của mình nó vẫn là cái tâm bản ngã hẹp hòi, không có chuyển hóa được một nghịch cảnh nào hết trơn á. Tất cả pháp quán đều nó nếu mà không khéo nó thành cái pháp quán của ma. Nó còn gọi là nếu nó phát Bồ Đề Tâm á, khi đi vào cửa mà kia mà không phát Bồ Tâm thì tất cả những hành động của mình á, hành động về thân thủ ý của mình nó đều làm ma nghiệp hết á. Là Kinh Quang Nghiêm nói rất là rõ. Thành ra quý vị cố gắng mà để lại, để ý cái tâm đại bi một chút xíu để thì ra có tâm đại bi rồi thì cái gì cũng tha thứ được, cái gì cũng chuyển hóa được. Mà cao độ của tâm đại quy đó là tính không, tức là không có gì mà xúc chạm cái gì được hết trơn á. Thì cái đó là hai cách, nó gọi là sau thời gian công phu quý vị luôn luôn dùng để hóa giải tất cả nghịch cảnh. Một là khi mà phòng thu thúc ngũ căn, để thu thúc ngũ căn nghĩa là mình mắt tai mũi lưỡi mình nhìn cái gì thì cũng như là cái đó mình thấy nó là không, nên những cái đó không xúc chạm lên ngũ căn mình được. Cái thứ hai mà khi mà cái pháp ở thế gian nó đã xúc chạm vô qua ngũ căn của quý vị rồi, nó vào tâm của quý vị rồi đó, thì cho dùng đại bi để chuyển hóa nó thôi. Cái đừng không, nếu không dùng đại quy chịu hóa của nó là quý vị chịu thụ không được. Quý vị cứ khổ não gì nó, quý vị cứ bị bức rứt phiền não khó chịu. Con người tu đại thừa như vậy là con người không có dễ ăn vui hết trơn á. Người không ăn vui là tại vì đại bi tâm con người nó chưa phát sanh được, chưa thấy chưa có thể là dung hòa. Tại vì đại bi tâm là hình thức của tánh không, Nhưng mà lúc chưa có tánh không thì nó dùng cái tướng của tất cả phiền não để nó chuyển hóa thành thiện pháp của đại thừa. Thì từ từ quý vị sẽ học qua những giai đoạn này. Giai đoạn này đối với những người đi Phật giáo rõ ràng thì nó rất là tầm thường, nhưng mà tôi thấy đa số đối với Phật giáo Việt Nam họ không hiểu gì hết đó, hoàn toàn họ không hiểu, gần như là xa lạ. Cái điều là cái lỗi này là một phần á thì cũng như là mấy thầy Việt Nam nặng về thiền tông, thành họ nặng về kỹ thuật thôi, họ không nói được, họ không đề cập về cái những cái phần cơ bản để mà cho những người cửa, những ngưỡng cửa người đi dạy thường họ phát triển, thành ra bị trở ngại. Và thành ra như sau này thì những thầy sau này thì đều có khuynh hướng là phổ biến mạnh về cái điểm trọng yếu này, nên họ khuyến khích Phật tử thọ bồ tát giới rất là nhiều. Tại bồ tát giới là cơ sở đầu tiên của bồ tát. Chứ hồi xưa trong cái truyền thống mà giáo Việt Nam nói về những người mà bồ tát giới tử rất là ít, và đa số là những người già cả lụm cụm thôi. Nhưng bây giờ phong trào ngoài Bắc thì mấy thầy sau khi dung hợp cái hệ Phật giáo của bên Tây Tạng, của Ấn Độ, của Cao Ly, của Nhật Bổn, của Trung Quốc, thì họ đều thấy là mấy chư tổ đều nói nặng về vấn đề bồ tâm, và họ thấy cái đó là một cái điều rất là quan trọng của đại thừa. Thì các thầy bắt đầu là thiết lập thành phong trào truyền bá rộng rãi về cái này, để người ta hiểu về cái căn bản của đại thừa. Để người ta khi đi vào đại thừa thì cái tâm nó không còn thối thất nữa. Đấy là cái gì mà đi vào cái đại thừa đó, không có một pháp môn nào lôi chuyển quý vị được hết trơn. Nếu quý vị hiểu bồ tâm rồi, không còn pháp môn nào mà lôi chuyển quý vị nổi hết trơn. Và mà quý vị biết rằng là mặc dầu đi cửa đại thừa là nhiều đời nhiều kiếp chấp nhận vì nguyện mà sanh tử luân hồi để độ lạc chúng sanh, nhưng mà vẫn không chán nản và vẫn vui vẻ. Và ngay cuộc đời này quý vị đang sống, bao nhiêu thực cảnh nó dồn dập, đối với hành giả đại thừa thì con người nó vẫn vui vẻ trong cái nghịch cảnh đó mà chuyển hóa đi. Thành ra cái pháp đó rất là hay mà rất là lợi ích ha. Thì bây giờ ở ngoài Quốc á, thì nhiều thầy ảnh hưởng bởi những vị tổ bên Tàu, bên Đại là Hàn, bên Nhật Bổn, bên Tây Tạng, bên Ấn Độ, thì họ có khuynh hướng họ nặng về vấn đề này và họ giảng rất là rõ về vấn đề này ha. Thì nếu quý vị nào mà giỏi tiếng Anh thì coi một số sách vở về bên Tây Tạng, những cái Đức Lai Lạt Ma thì rất là ưa giảng vô đại tăng. Thì vì ngài là một người đại thừa, thành ra ngài thấy cái đó quan trọng, là ngài giảng rất là nhiều, thì mình có thể mình coi để mình biết thêm để cách chuyển hóa nghịch cảnh như thế nào. Đó. À, thì sau khi mà mình nắm được cái đó rồi đó, thì bậc thang cửa mở đại thừa nó mở trước mặt, rồi quý vị cứ từng bước mà tiến, nhưng mà cái sự rất an nhàn, rất là thanh thản, không có một cái khổ não nào, thì lúc đó mới cảm thấy tu là một điều hạnh phúc. Thấy không? Chứ nhiều khi bây giờ mình tu mình cảm thấy là có những cái nghịch cảnh, có những cái chứng duyên chưa thấy gì hạnh phúc hết trơn, thì mình cũng đang cố gắng đè nén, cố gắng tinh tấn, cái điều đó thì rất là đáng khen. Nhưng mà thực sự ra cái đáng khen đó mình rất là khổ nhọc. Thành ra nếu mình biết được cái chiêu hóa giải đó, thì mình dùng cái chiêu thức đó để hóa giải tất cả những cái pháp trong thế gian. Cái pháp thế gian mà đụng vào cái nước bồ đề tâm của đại thừa đó, thì nó tan biến vào cũng như là thành ra tất cả thiện pháp, một cái tất cả nghịch, tất cả thuận nó đều thành là cái lợi lạc cho chính mình, và con người mình nó đổi là 100% luôn về cái tính tình đến nay, chứ không phải là nó là khi mà đổi rất là nhẹ nhàng, rất là một cách là không có bị ép bức cái tâm như những cái pháp xả ly. Cái pháp xả ly là ép bức cái tâm rất là mạnh, tại vì xả ly là chống lại dòng nghiệp, nên dòng nghiệp nó phản kháng, nên quý vị phải dùng tâm lực rất là mạnh. Thì vì bổn đức bữa nay là mấy chương đầu tiên là ngài Thí Tích nói về muốn quán tất cả chúng sanh là Phật Vị Lai đó, mà cái Phật Vị Lai là cái gì bị trở ngại là chúng sanh nó rất là can cường, rất là khó chịu, nhất là trong thời ngũ trực ác thế nữa. Có gì khi quý vị quán thì gặp những cái phản ứng nghịch, nếu gì không biết những chiêu nào để mà biến tất cả những cái nghịch đó thành con đường thiện pháp, thì bảo đảm cái gì quán, cái quán cái gì sẽ mất thành tựu. Thì đó tôi nói được cái căn bản rồi, quý vị nào cần thì mình tham khảo, mình nghiên cứu thêm. Nếu mà nghiên cứu mở rộng được phần nào đó thì quý vị lợi lạc được phần đó. Cái đây là cái căn bản nhất của đại thừa, đây là căn bản mà chư tổ đều giảng dạy và khuyên. Mình bỏ 1, 2, 3 cách tên dù giờ quán qua người biến thân người phá giới thì giới ý tưởng Phật, thì cách chơi đó thì nó giống như cái quán Phật Vị Lai. Qua cái thứ tư thì hiện đang đọa địa ngục cũng nhận được Phật trí. Tại vì mình biết cái nguyên tiêu chuẩn chánh là chúng sanh đều là Phật Vị Lai trên, thì chúng sanh địa ngục cũng không ngoài tình trạng đó. Chúng ta địa ngục là Phật Vị Lai thì họ là Phật thiệt. Họ là Phật thiệt tức là những người đó đã được Phật ký thành Phật rồi. Trên Phật ký cho danh từ bên đạo Phật đó, có nghĩa là tương lai sẽ được thành một vị Phật nào đó, có hiệu là như vậy. Thì hỏi, tại vì nó đi cái này nó lại đi cái tư tưởng nó đi quá nghịch đi. Thường thường mà thấy là đọa địa ngục là ngược trong cái gì nó cực xấu, làm sao mà lên thành Phật, làm cái gì nó thực hiện, thành ra mới là đặt câu hỏi. Đối với kẻ phá giới quán Phật thành tựu chánh giác không nên sinh thì có thể sinh theo, thì cõi phá giới đó thì cũng nhân duyên nào một giờ nào lúc phá giới thôi, mà còn trong cõi người cái vấn đề thành Phật đó, sau khi mà lý luận thì còn thể sinh được. Còn đối với kẻ đang đọa địa ngục hoặc vướng trong đường ma quỷ thì không thể phát Bồ Đề Tâm. Nên Bồ Đề Tâm là căn bản mở cửa vào đại thừa để thành Phật, mà không có Bồ Đề Tâm chưa có ngày đầu thai vào não thiện, người niệm Phật há lại cung kính họ ư? Trong chữ cung kính này là cung kính xem như Phật Di Lan. Thì đây là cái câu hỏi thì ngài Thị Tích để ngài trả lời. Thì ngài mới đáp rằng: người há chẳng nghe, muốn lấy thuốc quý phải lấy nơi núi hiểm, chẳng phải vườn hoa sân cảnh có được. Muốn thu hoạch thoát dược cũng phải vào trong cõi hiểm, chẳng phải trốn vô vi tự sanh. Thì ngài nói rằng cái gì á mà nó quý nó tốt á thì phải nằm ở chỗ gian nan mà nó phát sanh ra. Đó thì là cái ngài nói câu đầu là cái câu cũng như nói tổng quát vậy thôi, rồi câu sau thì ngài nói thì dẫn chứng kinh. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói có bốn loại thọ ký: một là chưa phát tâm thọ ký, hai là mới phát tâm thọ ký, ba là ngầm thọ ký, bốn là đối trước họ thọ ký. Nay hiện còn đọa ở địa ngục tức là kẻ chưa phát tâm được thọ ký, tức là được thọ ký đầu tiên. Tức là nói là có bốn cảnh thọ ký thành Phật. Những người chưa phát tâm được thọ ký thành Phật vì bản chất của họ đó là một được thọ ký tự nhiên, vì bản chất của họ là Phật, họ bản chất là có Phật trong tâm, nó gọi là có Phật tánh, nên cái này là họ thọ ký do bản tánh người đó thành Phật, hay là trước sau cũng thành Phật không cần phải thọ ký. Thọ ký thứ nên ta gọi là chưa phát tâm mà được thọ ký đó, tức là thọ ký vì bản tánh của mình nó tính cách là Phật rồi. Thứ hai là mới phát tâm được thọ ký. Giờ chẳng hạn bây giờ quý vị nghe giảng nhiều đời tâm, nghe là chúng sanh đều là ba mẹ của mình đã mới đâm phát tâm ra muốn cứu độ tất cả mọi người, ví dụ như vậy đó. Giờ mới phát tâm gì thì nghi phát tâm được thì chư Phật mười phương đều hoan hỷ hết, là họ ký rằng tương lai người này sẽ hoàn thành tất vụ độ sanh cho tất cả mọi người, ba má của mình trong nhiều đời nhiều kiếp, chư Phật hoan hỷ hết, là muốn nhờ bàn họ ký cho người đó. Thì người đó là giờ người đó vừa phát Bồ Đề Tâm xong là chư Phật mười phương đã họ ký về người này có cái tâm nguyện giống như tâm nguyện của chư Phật mười phương, là nguyện thành Phật để độ tất cả mọi người. Đó gọi là mới phát tâm đã được thọ ký. Thành ra cái người mà mới phát tâm đại thừa, mới phát Bồ Đề Tâm đó, thì chư Bồ Tát từ sơ địa thập địa, sơ tính rồi đến thập địa đều quan hỷ và coi người đó như là bạn. Thành ra cái người đó luôn luôn chung quanh có sự thủ hộ của những các vị Bồ Tát từ sơ phát tâm ở thập tính đến những Bồ Tát đã trưởng dưỡng tâm địa Bồ Tát là đến thập địa đều là coi là bạn hữu, và mình chung quanh mình có một thế lực rất là mạnh mình không biết. Ba là ngầm thọ ký. Ngầm thọ ký đó là Đức Phật gặp rồi cũng như là hoặc là Đức Phật nói cho nhưng mà không có nói thẳng cho họ, hay không nói chẳng hạn như bà lão đó cúng dường cho Phật cá bông nhưng mà không có mặt bà lão đó, thì Phật nói là bà lão này cúng bông do công đức đức đó thì sẽ được Phật mà cho Phật cho đệ tử mình biết, nhưng mà chính bà lão nó không biết, đó là chính là gì thôi. Còn đối mặt thọ ký tức là như xin một kinh pháp hoa đối mặt chẳng hạn như ngày Tu Bồ Đề thọ ký thành danh tướng Như Lai ở thế giới nào dưới nào vậy đây khái đó, cái đối mặt thọ ký thì trong kia nó nói là có bốn loại thọ ký như vậy. Thì hiện đang đọa địa ngục tức là kẻ chưa phát tâm, người này chưa phát tâm thì họ được vào loại thọ ký thứ nhất tức là thọ ký lúc chưa phát tâm, họ đều được Phật thọ ký tương lai sẽ phát đại trí gặp chân thiện hữu thành Bồ Tát hạnh và cuối cùng thành chánh giác, cho nên không thể khinh thường đây là kẻ chưa phát tâm được thọ ký. Thì lúc Phật nói bốn loại thọ ký này thì ngài Ca Diếp bạch rằng: chúng con từ nay đối với tất cả chúng sanh đều sanh tư tưởng đây là Phật, nếu còn khởi một tâm niệm khinh khi tức là tự làm tổn thương mình. Thành ra quý vị mà như hôm qua đã giải thích á, quý vị mà sanh được cái niệm tưởng tất cả chúng sanh thành Phật thì đời sống quý vị rất là an vui, tại vì thấy chúng sanh á thì thành Phật là chúng sanh đều là thiện hết á, cái tâm mình nó không có cái sự đối kháng nào hết á, mình tạo sự an lạc cho chính mình thôi đó. Nhưng mà giai đoạn đầu tiên á, vì cái nghiệp luôn luôn là đối kháng nên mới giải pháp cho quý vị, mới hướng dẫn quý vị tập cái pháp Bồ Đề Tâm để mà chuyển hóa nó đi đó. Thành ra quý vị phải học cái pháp đó, nếu quý vị muốn mà quán tấn đại thành Phật đó, thì Bồ Đề Tâm nó càng cao chừng nào đó, thì tất cả những cái chúng sanh có làm nghịch làm thuận gì đủ sức chuyển hóa đó, thì lúc đó quý vị thấy pháp đại thừa nó tuyệt diệu vô cùng, càng đi pháp đại thừa càng một cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc, cái sự sung sướng vô cùng, nó không có một cái gì mà không chuyển hóa nổi bằng một cái năng lực Bồ Đề Tâm. Thành ra năng lực Bồ Đề Tâm nó hay lắm, từ từ quý vị sẽ học, thấy không? Thì bên này bên bên đại thừa nó có cái tánh không. Cái tánh không này không phải là chờ pháp phải ra rồi mới không, mà tánh không này là ngay mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân nếm đều là không. Tánh không này là do sự thu thúc lục căn và cộng với cái kiến đạo về không, nên pháp thấy, mắt thấy pháp, pháp tự là không, chứ không phải như bên nguyên thủy là thu thúc lục căn là bắt đầu là chặn lại không cho mắt thấy pháp. Hai bên là xả ly đó, tức là pháp có, nguyên thủy nó thu thúc lục căn bằng cách là rút căn lại không cho nhìn pháp, không cho đắm chiếu vào pháp nữa, nó là chạy trốn pháp, xả ly pháp. Bên này thừa cũng thu thúc lục căn, và thu thúc lục căn là khi mà căn nó phát ra cái nhìn một cái tướng ở ngoài thì biết cái tướng đó là tướng Như Lai bản chất là không. Tai nghe âm thanh biết âm thanh này là âm thanh của Như Lai bản chất là không. Thành ra nó cái gì cũng không hết trơn, nên tâm hoàn toàn vô nhiễm. Mình dùng năm cái giác quan để mình quán sát các pháp, thu nhận các pháp để vào tâm mình rồi cái tâm mình đi bồ sát. Nhưng mà trong cái năm cái căn mình thu thúc bằng tánh không, thành ra tất cả căn khi mình nhìn các pháp đều là không. Khi nó vào tâm mình không có một chút chấp trước trong đó, nên các pháp nào không có hành giả mà thành đủ tánh không, không có pháp nào mà có thể làm cho tâm hành giả phiền não được, không có làm cho tâm hành giả hãi sợ được. Thành ra đối với lúc đó thì tâm hành giả đi vào các pháp một cách tự tại. Đó là cái cách của những bậc giác ngộ. Vì mình là mình chưa lúc 100% mình thu thúc lục căn nổi theo cái lối của đại thừa, tức là nhất là không, nên đôi lúc mình nhìn pháp thì pháp nó nhiễm vô tâm mình liền, thì lúc đó tâm mình đã chấp nhận pháp rồi thì phải chuyển hóa nó bằng cái tâm đại bi. Đây là hai cách mà của hành giả đại thừa bắt buộc phải sử dụng hàng ngày. Quý vị phải sử dụng gì thì mới đi pháp đại thừa mới được. Chuyển hóa đại bi tức là bao nhiêu nghịch cảnh vô thì chuyển hóa thành pháp tu, bao nhiêu thuận cảnh vô thì chuyển hóa thành pháp tăng trưởng công đức. Cái thuận cảnh là một cái cơ hội để mình làm tăng trưởng công đức của mình, thấy không? Thì chuyển hóa là chẳng hạn như bây giờ bao nhiêu tiền bạc nó vô thì tiền bạc nó không phải sử dụng để ủng hộ nó, mà tiền quả đó là ích lợi lạc hữu tình. Thì nó, khi mình lợi lạc cho được bao nhiêu người thì công đức càng tăng trưởng lên. Còn cái hạn bao nhiêu người ta nói xấu, nói tốt hay là người ta đè ép giờ thì chuyển hóa thành ra cái pháp tiến tu, thấy đời là khổ, thế này kia, con người còn tu mạnh lên. Đấy là cái nghịch duyên mà chư Phật Bồ Tát, chúng sanh là Phật Bồ Tát làm cho mình để mình tiến tu. Khi bồ tâm nó, bồ đề tâm mà nó chuyển, khi bồ thấm nhận những cái đòn nó vô rồi đó mà không, cái không ở ngoài nó không kịp nó ba rê đó, thì ví dụ phải dùng cái đại bi tâm chuyển hóa tướng đó thành tướng thiện pháp, hiểu nổi không? Cái này là tột cao cái gì của là thiền định rồi đó. Nó rất là đơn giản nhưng mà nó thuộc gọi là tột cao của những hành giả mà đi vào ngoài đời với cái mắt tự tại vô chướng ngại. Cái này tôi cũng mới học được của ông sư huynh tôi thôi, chứ cũng chưa phải đâu kia. Ông sư huynh là người Đại Tạng, ông sư Đại Tạng có một người Việt Nam hỏi ổng, nói là sao thời hổng công phu rồi bằng cách nào mà hộ vệ cái tâm mình. Ông nói rằng là nếu mà hội tâm tâm mình đó, nếu mà nghịch cảnh tới đó thì dùng năm nhãn quan mà nhìn nó với cặp mắt đại toàn thiện của một hành giả nhập tánh không. Còn nếu mà nó thấm vô người mình rồi đó thì dùng đại bi tâm từ bi mà quá giải đó. À, là ông đó là ông tiên môn tôi phải mong tối cao rồi, tôi gọi là đúng ngộ rồi đó. Không giảng như vậy cái chiêu mình nghe mình thấm thía rồi. Nghe thấm thía mình giờ mình phải tiêu hóa, học từ từ mình tiêu hóa đó. Đây là những hành giả thành, họ vào cuộc đời với một cách vô ngại, vô sở chấp, vô sở đắc, bình thẳng vô cùng đối với họ. Mà tại giờ họ quá giải không kịp thì đương nhiên nó đụng vào người, cái tâm mình lúc đó tham sân si nó đâu, nó nhào phản khái thì chuyển biến cái tham sân si đó thành ra bồ đề tâm đó. Thành là cái pháp nào nó lỡ thấm vào người mình thì cái pháp đó làm lợi cho mình chứ không phải là hại mình nữa. À, còn pháp nào mà mình nếu mà đề phòng được thì cái pháp nào vào mình thì nó vào như là cái không, như là một cái không là không bao giờ bị ảnh hưởng, không bao giờ thấm thương, không có giờ phiền não, không có cái gì hết á, là con người an lạc tự tại trong các pháp. Thì cái chân đang đọa địa ngục được Phật ký thì dẫn chứng cái chương đó để cho mình biết rằng là cái chúng sanh mà thực ác đối với cái thiện thì chúng sanh nó tương lai cũng thành Phật nữa, huống gì những chúng sanh trong khỏi người của mình. Hay là mình không còn thật diễn hóa được thì con đường mà mình quán tất cả những chúng sanh là Phật Việt Lai đó thì đó là vô nghĩa vô bổ. Thì nói rằng là trong cảnh này nó mới nói như thế này, khi quý vị quán thành á tất cả là Phật Việt Lai đó thì mọi chướng đều tiêu mất. Lúc đó vị quán tất cả thì Việt Lai thì ông cũng vô đây làm Phật Việt Lai, ông làm cái gì thì lợi ích gì đó tôi ráng tôi coi, tôi thấy lợi ích tôi xài chứ đâu còn nói bắt lỗi ông nữa. Thì tất cả các chướng là do cái tâm, cái gọi là cái tâm thức của mình nó phản kháng với nghịch cảnh thôi, nó thành nó chướng. Thấy không? Thì lúc đó cái gì nó cũng là một cái sự suy xét để tu, để học, để chuyển hóa, thành ra tất cả các pháp nó không đều không còn là chướng nữa. Thì bây giờ từ giả yên ngựa về đồng quê vui cùng ruộng rẫy, mặt trời mọc thì làm cái tâm rất là tự tại, mặt trời lặn thì nghỉ, không còn gì bận dịu vướng mắc, sống một cách tự tại như thế. Dù là thánh như vua nghiêu cũng chẳng hơn được ta, thấy ba tánh hàng ngày mà chẳng biết một ai. Sao kỳ cục vậy, thấy quý vị ở đây mà không biết một ai hết trơn là sao?
thấy giống thịt nhau rồi, thấy ai cũng Phật, Phật, Phật đó. Thành ra khi mà cả thế gian là Phật thì tâm không còn phân biệt nữa. Mà cùng tại vì mình phân biệt là có thấp mới phân biệt được cái cao, à, có người xấu á mới phân biệt được người tốt, à, có đàn bà thì mới phân biệt được đàn ông. Còn giờ thấy cũng ai là Phật giống nhau thì cái tâm nó bây giờ thấy nó hoàn thể làm nhất thể đồng rồi, thì nó tâm không còn phân biệt nữa. Ý với nó như vậy đó, nghĩa là sống thấy bá tánh hàng ngày mà chẳng biết một ai, chẳng phân biệt sắc thể khác nhau, chỉ thấy đều là Phật. Lúc ấy mới rõ chỗ giáo hóa của Phật rộng khắp. Nếu ngộ được mọi sắc tướng, sắc thanh hương đều là Phật, nghĩ chúng sanh đều là Phật vị lai, thì còn có cảnh tượng phàm tục nào mà đối trước tâm nữa. À, lúc đó thì còn thế giới này đó, nó không còn là phàm nữa, thế giới này biến thành cõi thịnh rồi, nó Phật không rồi, nhìn nó cũng là Phật hết. Thực sự ra nãy mới nhập đời mình đã nói rồi, cái khổ là cái hạnh phúc là cho tâm nó tạo hết đó. Khi mà cái tâm mình tạo được cái cả chúng sanh thành Phật đó, thì cái thế giới này, cái thế giới này là y báo của cái chúng sanh đó, nên tất chúng sanh là Phật hết. Thì Phật thì y báo của Phật ở cánh y báo của Phật là tịnh độ thôi, mà tất cả chúng sanh là Phật thì lúc này cõi này tự động biến thành cõi tịnh độ. Cái tâm mình tạo cảnh, tâm mình tạo hết mấy kia, thành ra mà cái chuyển hóa cái gì tập từ từ cái tâm nó chuyển hóa được. Thì bên ông cái nhớ anh nhắc trước cái lịch sử ngày Thi Tích, đó là ngày trước tiên là ngày có tu theo mật tông, thành ngày mới dẫn chính cái lối tu của mật tông như thế này. Cũng như tưởng thân là đấng bổn tôn, thì nơi pháp du già chơn ngôn diệu quán môn chẳng cầu mà đạt được. Tức là trong cái lối của mật tông, ví dụ như vị tu thần chú thiên thủ thiên nhãn đại bi tâm đà đa ni đó, thì trong cái đàn pháp của mật tông á, thì mình tức thân biến thành đức thiên thủ thiên nhãn đại bi tâm đà đa ni. Khi mình đọc cái chú gì đó là âm của thiên thủ thiên nhãn, cái tâm mình lập cái tâm giống hệt ngài thiên thủ thiên nhãn, là vì chúng sanh mà hiện ra thân tướng ngàn ngàn mắt ngàn tai để độ chúng sanh. Thì trong đạo tràng này là một cái đạo tràng ở cực lạc của đức đại thủ thiên nhãn đại bi, những người xung quanh là những gọi là thánh chúng hay là những đức thiên thủ thiên nhãn đại bi trong đời đại ni tương lai nhỏ. Thì khi mình quán tưởng như vậy đó, thì gần như cái thế giới này khi mà tất cả quán tưởng mình thành đó, thì nhìn ai cũng là thiên thủ thiên nhãn đại bi, ai thiên thủ thiên nhãn đại bi bạn không, như là hiền không, không còn cái gì ác hết đó trơn rồi. Thì ngay cái thế giới này á, lúc mình đang nằm trong giới đàn đó, thì giới đàn đó là giới đàn của cõi cực lạc Hữu Đà Sơn của ngài thiên thủ thiên nhãn đại bi tâm đà lên đi. Thì cái lối mà du già quán môn của mật tông thì nó giống thịt với thế giới mà quán chúng sanh là Phật vậy đó. Thở dĩ có gì tập, tại vì hiển giáo mà tập niệm chú, thành ra những cái pháp quán đó họ không có nói, không có nói mình quán mình niệm chú, mình chỉ là niệm chú để mong cầu đức đại bi giúp mình thôi. Nhưng mà đúng tập cái pháp đại bi đàng hoàng thì khi mà tập cái pháp đó phải quán, phải nhập vào, thể nhập vào cái pháp đó, thì tự thân mình khi thể nhập được cái pháp đó thì mình đức là đại ngũ đại nhãn đại bi. Thành ra khi mình thể nhập thân mà cái năng lực của mình có thể làm lợi lạc tất cả chúng sanh bằng bộ pháp đó. Còn nếu không đó, thì mình phải chịu thỉnh ngài về cho được thì ngài làm. Thì đại khái như vậy. Thì cái pháp này thì cuối cùng thì ngài Thi Tích nói rằng giống như là cái pháp du già quán quán môn của bộ pháp mật tông họ tu. Thì trong đoạn ngài mới nói rằng là do vậy, như vậy do nghĩ tưởng mà có. Thực sự cái pháp này thuộc về quán môn, tức là quán tất cả chúng sanh là mặt của quán môn. Do quán môn tức là do cái tưởng nó tạo thành, đâu phải rỗng không chẳng được gì. Từ đó mỗi ngày mới thể thấy rõ đại bằng và chim sâu như nhau. Đại bằng là con chim thiệt bự, chim sâu là chút xíu vậy nè. Thì quán chúng sanh tất cả thành Phật đó, thì đại bàng là con Phật, là con chim sâu cũng là con Phật. Con Phật thành ra tất cả nó giống nhau hết. Cái tâm nó Thái Sơn với Long Hồng là một, không còn tâm hạn hẹp về giống nòi dòng họ, hết cả lo toan về sắc trần nguyện cảnh. Cái tâm tự tại hơn tất cả hóa. Đó là cái lợi ích của niệm Phật Tam Muội mà lấy cái đối tượng là tất cả chúng sanh là Phật vậy đây. Thì đại khái nói tại vì nhiều chương mà cái những điều quan trọng mình đọc ra thôi. Cũng trong cái chương này đó, thì có người đặt câu hỏi như thế này: người dụng tâm tu tập phải giữ tâm luôn bằng an tịnh, dứt bạc sự phan duyên. Cái này nó đặt ra câu hỏi. Đây là dụng tâm tu tập, nói là nó muốn vào cái tam muội đó. Có tam muội đó thì cái quan trọng nhất là cái tâm mình có sự tập trung, bỏ bớt cái phan duyên đi thì tam muội nó mới thành. Phan duyên tức là nắm cái duyên ông này, nắm cái duyên khác. Cũng như là lúc thì đang nghĩ cái này, lúc thì nghĩ cái kia, lúc thì cái nọ, nó gọi là cái tâm thân duyên. Phải giữ tâm luôn bằng an tịnh, tức là cái tâm trụ vào cái chỗ là trụ tâm nơi đó, giữ cái tâm an, không có chạy tới chạy lui nữa. Thì bỏ hết những sự mà nắm bắt cái này, nắm bắt cái kia. Ở đây lại nói nên tái tâm duyên tất cả mọi thứ đều là Như Lai. Ở đây là để dạy mình bây giờ tôi không những bây giờ tôi không những không như vậy mà giờ tôi duyên người này cũng là Phật, tôi duyên người kia cũng là Phật. Cái tâm nghĩa là bây giờ bỏ ra cái duyên hết được tạo chúng sanh là Phật, nó ngược với cái quan niệm là trụ tâm đi. Thì chỗ nào dạy như vậy ở đây là họ hỏi cái này để mà tổ đó, tại vì cái pháp môn này duyên lý tất cả chúng sanh làm chỗ, chỗ duyên, duyên tưởng ha. Ngược giới hồi xưa mình chẳng như mình niệm Phật quá khứ là mình niệm Phật A Di Đà Phật là chỉ có một Phật làm chỗ duyên tưởng, cái pháp này lấy cái đối tượng họ lại tất cả chúng sanh làm chỗ duyên tưởng ha. Thành ra trong này là có người thầy người ta mới dấn cái tổ phi tích như vậy, là dấn họ là chỗ nào dạy như vậy đó. Đã có lời dạy rằng khởi tam duyên khắp lục trần, tam nghiệp đồng thời phát nguyện à, tức là cái người này à, bây giờ họ bỏ cái pháp duyên một chỗ, bây giờ họ lại phát một cái tâm, họ duyên khắp các chỗ lục trần, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp, tất cả các chỗ cái pháp nào họ cũng để tâm tới hết á. Mà nếu mà cái pháp đó thuộc về thân thì họ dùng thân duyên, cái pháp đó thuộc về khẩu thì dùng khẩu duyên, hay cái pháp đó thuộc về ý thì dùng cái ý họ duyên đến cái pháp đó, tức là dùng cái tam nghiệp để mà duyên phát à, đồng thời phát nguyện. Khi mà họ duyên khắp lục trần như vậy đó thì họ muốn tu cái pháp này mà nó thành ra cái pháp của thấy tất cả điều ở tương lai, thì họ phải chuyển, khi mà họ duyên như vậy nhưng mà họ chuyển cái pháp này thành ra như lai pháp. Thành ra khi mà họ dùng thân khẩu ý để họ duyên pháp đó thì họ phải kèm theo một cái này gọi là rèn cái tâm, tức là luôn luôn hướng dẫn cái tâm là cái tâm này đó phải là cái pháp này mình duyên vậy, nhưng phải không phải là duyên theo cái giọng nữa, mà phải duyên làm sao để biến cái giọng nó thành ra cái chân, thành ra phải luôn luôn trong tâm ý rèn luyện cái tâm bằng cái nguyện rằng được vào cảnh giới Phật, tức là duyên cái gì cũng thấy cảnh đó là cảnh Phật đó thì mới được. Chứ nếu mà duyên khắp lục tầng đó mà thấy lục chúng sanh là một cái người thấp hơn mình, chúng sanh là một người cao hơn mình, thì lúc đó cái tâm nó có sự khinh và sự kính khác nhau, là không được ngã mạn sẽ thấp sanh. Thành ra trong này nó nói là khi mình duyên khắp lục tầng đó thì phải duyên bằng tâm bình đẳng, mà tâm bình đẳng đó tức là phải lấy cái tâm Như Lai làm cái chỗ duyên, chứ mà rèn luyện cái tâm bằng cái nguyện rằng là cái tất cả những cái này đó là cái thể hiện cái bản tánh từ đại bi của chư Phật hay là tánh không của chư Phật. Thành ra mới dạy rằng là mỗi lúc duyên ra đều chẳng gì là Như Lai, tức là mỗi cái mình duyên ra như vậy đó thì không lìa cái tâm ước nguyện, hoặc là cái tâm mình hoặc là nếu mình biết được cái đó là Như Lai thì mình dễ nói đó, còn nếu mình chưa biết đó thì phải là không lìa cái tâm ước nguyện mà mình sẽ được như Lai như vậy thì mới được. Tức là lúc nào như là tập một cái pháp, nếu mà dùng cái pháp mà duyên với tất cả các pháp ở ngoài đó thì phải tập cái tánh là duyên cái pháp này đều hướng cái pháp đó về cái Phật pháp. Cái thành ra sau này tập có giới thì quý vị sẽ hiểu. Cái câu đầu nó nói rất là ngắn nhưng mà ở dưới nó giải thích ra đây là cái thấy viên mãn chẳng phải cái bằng mắt, nên kinh Niết Bàn có nói hàng thanh văn khi có thiên nhãn mà vẫn gọi là nhục nhãn, hàng hữu học đại thừa, đó là cái những người mà tu đại thừa mà còn chưa đạt được tình trạng lìa hết các lậu hoặc, tức là hữu học còn phải học những pháp môn, còn học tất cả những pháp môn để tạo thành đạo tịnh trí đó ha, tức là chưa giống như là bên thanh văn lúc đó họ đạt cái tình trạng là không còn phiền não nữa, họ thành vô học rồi. Nhưng mà cái vô học của thanh văn đó khi có thiên nhãn mà vẫn gọi là nhật nhãn, mà hàng hữu học đại thừa tuy chỉ có nhật nhãn mà được gọi là Phật nhãn. Vì sao? Vì thấu rõ mình có Phật tánh vậy thì bắt đầu mới ở dưới á, bắt đầu là thích kinh ra để mà dạy cho vậy cái cách mà duyên tất cả lục đạo chúng sanh mà cái tâm không bị ô nhiễm. Chứ sợ rằng là khi mình duyên qua tất cả lục sanh mà tâm bị ô nhiễm á, thì nó không có tốt. Thì ở đây là lại trong kinh Thắng Thiên Dương, Phật bảo Thiên Dương rằng Bồ Tát Ma Ha Tát dùng sức phương tiện thực hành Bát Nhã Ba La Mật đối với tất cả các pháp tâm duyên tồn tại. Bây giờ tất cả pháp đó theo cái nhìn của thế gian đó thì cái pháp nào chết của pháp đó, chẳng hạn như là giờ cái ly là chết theo cái ly, chứ không thể cái ly thành cái kiến được, hay cái ly thành cái mỏ được. Cái pháp nào đó, là tại cái nghiệp thế gian nó nhìn như vậy rồi, thành ra trong cái ly thì không có thể tự tại được, dùng cái ly làm cái mỏ được mà dùng cái ly làm cái gì được khác hết đó, đó là không tự tại. Nhưng mà một pháp mà khi duyên dùng Bát Nhã Ba La Mật mà duyên tất cả pháp đó, thì tâm duyên tự tại, tức là một cái này nó nhiếp hết tất cả khác, cái này cũng là cái mỏ, cái này cũng là ông Phật, cái này cũng là cái kiến, đủ hết á. Mà thật sự á, cái này cũng cái kiến được, bên nào lấy thành sợi cũng được á. Khi mà mình duyên á, thật sự cái pháp này nó ẩn chứa tất cả pháp trong á. Bây giờ muốn nó cái kiến dễ lắm, kiếm gì mà láng xét vô thành kiến à. Hay là muốn nó mỏ dễ lắm phải không? Hay là mình để một cái vị thế nào để gì thì có rõ lên sẽ có âm thanh. Thí dụ như đó, thật sự một cái pháp nó đã nhiếp hết tất cả pháp, nó mới thành ra khi Bồ Tát mình nhìn các pháp nó không nhìn chết cứng một cái tướng như mình, mà trong này họ nhìn các pháp một cách tự tại tùy theo cái tâm. Nếu cái tâm nó là nhìn theo hướng Như Lai thì cái pháp này biến thành Như Lai pháp. Cái pháp này nhìn theo ác thì cái pháp này nó thành cục đá vậy người ta. thì cái thanh này mà nó nhìn theo một cái pháp lợi ích chúng sanh thì thành một ly nước đem cho chúng sanh uống. Thành ra nhìn một cái pháp rất là duyên cách tự tại, vì bản thân thấy cái pháp là không, mà nhưng luôn luôn là khi mình sang duyên ra đó thì cái điều tối kỵ là khi cái căn sang duyên đã rải ra, tất cả các đối tượng nó phải biến đối tượng thành ra Phật, thành ra cái pháp để thành Phật, chứ không thể nên đối tượng thành ra cái pháp để chạy sinh tử luân hồi. Vì mình biến này cục đá liền người ta là cái pháp để trả nhân quả, nó không tốt, thấy không? Thành ra cái pháp này thành ra một cái gì vô lợi lạc chúng sanh uống vô để chúng sanh mắc nợ mình, cái sao mang nước lại cho mình uống, thành cái pháp nhân quả thôi, thấy không? Thành là phải biến thành cái pháp này là vào trong tất cả chúng sanh, nó biến thành một cái pháp Như Lai. Thì cái đó là cái lối của nó dạy, cái đó đang dạy. Thành ra như sao, muốn như vậy đó, thì dùng cái tâm mình chưa được là Như Lai, nên bắt đầu là cái chuyển hóa. Mỗi một cái làm như vậy đó thì mình rèn cái tâm là nó chuyển hóa, tôi muốn chuyển hóa cái này, tôi cứ ước vọng tôi sẽ chuyển cái này thành ra một cái tánh của Như Lai. Cái nào tôi làm tôi cũng rất ước vọng tôi làm cái này để chuyển thành một cái tánh Như Lai, tôi làm nó chưa được chuyển Như Lai. Cái ước vọng này là một cái năng lực khiến cho mình đời những đời đời tiếp sau mình luôn luôn mình nhớ, để mình cũng như mình dạy đứa con mình, nó sẽ đừng nó thọ ta lấy gì lắm đâu cái, thấy không? Biết là nó không thọ đánh nữa, lấy thể biết là lấy là bị đánh, cũng như rèn là rèn cái gì đó. Thì cái này nó dạy dạy như vậy. Thành ra bây giờ anh dạy ra muốn tâm nhân tự tại, mà duyên tự tại một cách cái tự tại này nó hướng về Phật pháp thì mới dạy rằng duyên với sắc. Nếu dạy mà duyên một cái gì thuộc về sắc pháp, như Đức Phật cái mỏ cái ly cái gì mà mắt không nhìn được đó, thì nguyện được sắc vô tướng, tướng vô sở đắc của Phật, thì cái tâm mình mới nói rằng là đối với Phật các tướng bản chất là không tướng. Thành ra khi mình nói là duyên với sắc đó, thì mình nguyện rằng con sau này con sẽ được cái nhìn cái sắc gọi là vô sở đắc của Phật, tức là được cái nhìn như Phật, thấy các pháp. Bây giờ cái tâm con vẫn còn là nghiệp nên con thấy pháp là có, nhưng con biết rằng là không, cái con tin cái lời Phật nói bản chất sắc là không, nên khi con thấy cái sắc này là có mà con duyên vào nó thì con vẫn nguyện rằng là con sẽ thấy cái pháp này là không, tức là sắc được vô sở đắc của Phật. Do mình lúc nào mình làm cái đó mà cái tâm mình nghĩ như vậy bao nhiêu, mình cũng như là mình tập đứa con mình, hãy làm cái này sai là đánh, thì sau này có thời gian hãy mình đưa cái này ra thì mặc dầu cái tâm của mình nghiệp mình vẫn thấy có, nhưng cái tâm mình biết nó là không, mình đang tập từ từ vậy đó. Thì tới lúc nào mà cái này nó nhiều quá, nó thành ra một thói quen rồi, thì trong cái có này nó hàm trước cái không, lúc nào thấy nó không vậy, nhiều cái này nó thuộc về đồ dành là thanh, nó quý cách mấy mà đổ cái bùm dở thấy tự bèo không còn liên tiếp, không có gì, bởi thấy nó là không, nó là một cái chuyện bình thường hư giả không còn gì nữa. Ví dụ như vậy, có gì hiểu cái câu nói đó vậy đó. Sắc thì cũng vậy, bây giờ chẳng hạn như bây giờ nói câu thứ hai, tâm duyên với thanh thì được nguyện âm thanh di diệu của Như Lai. Nhưng mà nghe cái âm thanh này có thể là tiếng sống mình rất là ghét, hay là tiếng kè nó chói tai mình rất là ghét, hay là nghe cái giọng ca mình rất là thích, thấy không? Thì tâm không có đóng chấp vào đó mà nguyện rằng là con sẽ giống như âm thanh di diệu của Như Lai, chỉ mục đích cái âm thanh này làm lợi lạc hữu tình, làm chúng sanh nghe được âm thanh mà phát bồ đề tâm này kia thôi, không lấy cái sắc tướng tham ghét đặt trong này nữa. Tập cho nó quen, như thể mình làm cái gì thì cái tâm mình nghĩ cái này là theo cái chữ nó âm thanh bản chất là không thôi. Chỉ cái sắc âm thanh di diệu của Như Lai là làm cái âm thanh này hợp với căn tính của Như Lai, căn tính của chúng ta thì chúng sẽ nghe âm thanh này khác khởi bồ đề tâm, khác khởi sự tu hành. Thì con nguyện là âm thanh con sau này con sẽ làm được như vậy. Nó không có nghĩa là cái hay, nó không có nghĩa là cái dở, nó chỉ có nghĩa là lợi lạc chúng sanh nọ. Thì duyên với hương thì tâm nguyện đạt được giới hương thanh tịnh của Như Lai. Bây giờ hương là cái gì, nó thơm, cái thơm cái này nó tẩy được cái phiền não. Thế mình tâm mình nghĩ đến mùi thơm này, cái thơm của Phật pháp là cái thơm do giới nó phát sanh ra. Thành ra con nguyện là khi mà con thấy cái mùi thơm thì con nguyện con sẽ được cái giới hương thanh tịnh của Phật. Thành ra tất cả các sắc thanh hương gì xuất pháp mình là cái tâm mình biến chuyển cái pháp đó thành ra về tánh không, thành ra Phật pháp hết, thành ra cái thiện pháp hết. Thành ra vì mà do nó giàu duyên tới cái gì đi nữa rồi cái tâm này vẫn nghĩ là Phật, lấy tại vì cái nhân tâm mình là nhân tâm Phật, nên cái pháp Phật nó càng lúc càng mạnh, mình cho mình duyên tối đa, duyên càng nhiều càng tốt, thấy không? Hay mình duyên một pháp thì một pháp Phật nó xuất hiện, mình duyên hai pháp thì hai pháp Phật xuất hiện, mình duyên 100 pháp thì 100 pháp Phật xuất hiện. Duyên với vị thì nguyện thành tựu được tướng đại trượng phu trong các vị của Như Lai. Duyên với xúc thì nguyện được bàn tay mềm dịu không chấp trước của Như Lai. Duyên với pháp thì nguyện được chứng tâm tịch tịnh của Như Lai. Duyên với thân mình thì nguyện được thân của Phật. Duyên đến miệng mình thì nguyện được miệng của Phật. Duyên với ý mình thì nguyện được ý bình đẳng của Phật. Tức là đại khái là họ thí dụ như vậy đó, tức là sau này gì tập hay là tập cái gì cũng là nguyện con sẽ có cái đó giống như Phật vậy đó. Thực sự cái đó gì làm chưa được, nhưng mà cái tâm nguyện rồi sau đó có gì suy nghĩ cái miệng Đức Phật là cái miệng gì, phải không? Ngoài suy nghĩ cái phát giác ra cái miệng Đức Phật là cái gì đó thì mình nói mình tập thành cái nguyện như vậy. Thành ra tâm được duyên tất cả các pháp, pháp nào cũng là thành cái pháp để mình tiến tu để thành Phật. Vậy mình muốn như vậy, mình ráng cố gắng như vậy, ráng cố gắng như vậy. Thành ra khi mà mùi duyên cái pháp mình tạo nhân này là nhân để thành Phật, tại cái pháp này là hướng theo cái chiều hướng cứu cánh để thành Phật. Chứ không phải là mình duyên cái pháp ha, là mình duyên cái pháp mà nếu pháp phàm thì những cái phàm nó thuộc về cái tâm tham sân si. Hay mình duyên cái pháp mình nghĩ tới tham cái sân cái si, tức là mình duyên theo cái tham sân si thì nó tạo thành phiền não. Còn mà dương tất cả các pháp thì mình nghĩ tới Phật tánh, nghĩ tới tánh không, nghĩ tới bồ đề, nghĩ tới những cái phương tiện thiện xảo, nghĩ tới giới, nghĩ tới định, nghĩ tới huệ, thì tất cả cái đó nó biến thành một cái thiện pháp, một cái nhân thiện pháp, nó làm cho sau này những cái chủng tử về quả thiện pháp phát sanh và nó nở lộ, và sau này mình đi vào Phật pháp một cách nhẹ nhàng. Thì quý vị muốn tập mình trong lúc này đó, tại vì khi nào mà đi qua kỹ thuật là nó duyên với tất cả chúng sanh, thấy chúng sanh là Phật thì tức là cái phân duyên rất là rộng, thành ra lúng động nghịch cảnh, đương nhiên động sắc thân là pháp, lúc thuận lúc nghịch, bắt buộc phải chuyển, dùng pháp chuyển hóa. Cái chuyển hóa này đó là cái hình thức là chuyển hóa của tánh không, mà nói như hồi nãy đó, nó là dùng lục căn của mình hay nhìn cái nào cũng thấy là Phật, đấy là Phật, đấy là Phật, là chuyển hóa lục căn. Tức là quý vị tập đến nó nhập tâm để quý vị dùng cái đó, thấy quý vị nhìn mắt quý vị nhìn, thấy sắc này là sắc của Phật, đó là vô. Ví dụ như vậy, thấy không? Nhưng mà cái đó là quý vị tập nghĩa là cao siêu lắm mới nhìn mới thấy nó không. Còn nếu mà nhìn mà thấy nó có rồi đó thì phải dùng đại bi chuyển đó. Cứ có nhìn nó có rồi thì hết kịp rồi, nó nhiễm vô tâm rồi, lúc tâm nó bắt đầu bồ sát rồi, thấy không? Có câu phải trái gì đẹp xấu gì nó đầu nó có một sự đào tạo này buông ra ào cái lỗ đó, chỉ có đại bi nó được mà cứ dùng đại bi nó xoáy nó lại 100%. Thay vì mình nhìn chỗ này nó xấu một cái quay là chỗ này chút xíu thầy qua thì chỗ này đẹp, thấy không? Thành thiện à, thì cái này á, nó dạy là dùng bát nhã để mà quán pháp theo cái nhìn. Cái này nó nói là trong này nó nói là thực hành bát nhã ba la mật mà, thấy không? Thành ra nhìn bằng đối tượng sắc thân hợp pháp, bằng cái sắc của Phật tức là không là không, hương của Phật cũng là không, điều của Phật cũng là không, ha, mình tập cho nó quen tức là các pháp, các pháp mình thu hút lục căn bằng cái tấn công, cái tấn công phòng ngự, thành các pháp vào nhà mình như vào chỗ không, nên mình không pháp, mình không bị chướng ngại, mình bị tự tại, mình được cái sự sung sướng. Đó là cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn là cực cao của bên đại thừa, ha, nhưng mà giai đoạn mình thì thấp lắm, nhìn pháp là thấy thích là xong rồi. Hết kịp tinh thần, tinh thần nó đỡ không kịp là phải không? À, tại vì mình không đủ công phu. Người ta là thường người ta nhập vô tinh thần thì lúc nào nó cũng là không. Như ngày lục độ quay năng á, sau khi ngộ đạo ở thì ngày ở trong rừng gần hơn 10 năm à, để ngày nghĩa ngộ nhập vào tinh thần thì sau này ra đời ai nói cái gì giống như ngày thì ngày thấy không, ngày quá sát ngày biết liền. À, còn mình á, mình cứ nghe trong lý thuyết thôi, tinh thần mình biết rất là hay, cái giáo lý rất là hay, nhưng mà cái chuyện mình khổ công để mình quá giải các pháp bằng không chưa kịp. À, vì mình biết thì mình bắt đầu mình tập đi, thấy không? Nhưng mà cái thứ hai mà cái tâm mà đã nhiễm pháp rồi, chỉ dùng đại bi để chuyển đó, đại bi để chuyển đó. Thiên Vương, à, đó là tâm cái kinh Thắng Thiên Vương đó. Bồ Tát Na Tát thực hành bát nhã ba la mật, không có một tâm hạnh nào trải qua một cách rỗng rỗng chẳng hướng về trí tuệ. Cái này mới là quan trọng nè, thấy không? Có gì muốn tu á thì phải tu trong 24 trên 24, chứ không một giờ phút nào để cái tâm nó thành ra vô ký. Cái tâm vô ký đó tức là cái tâm lúc đó nó không thiện mà cũng không ác. Thực sự quan niệm cái vô ký đó nghĩa là không tạo nghiệp, tại bản chất nó không thiện không ác. Nhưng mà bên con đường Bồ Tát đạo tuyệt động nó cấm, nó nói là thể mà không làm thiện cho chúng sanh, không lợi lạc chúng sanh, tâm đó gọi là ác, nên nó không chấp nhận cái tâm vô ký nằm trong cái. Nhưng mà trên những cái nghiệp quả đó thì vô ký không tạo nghiệp. Chẳng hạn như mình bị bất tỉnh nhân sự thì ngay lúc đó là tâm nó thuộc tâm vô ký. À, thì nó không có, lúc đó mình không có làm nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, thành nó không có nghiệp. Còn bao là lúc mình tỉnh thức, mình làm cái gì nó gọi là cái tâm có tác ý thì mình tạo nghiệp. Nếu mà ác thì mình lãnh được cái quả ác, nếu mà thiện thì mình lãnh được quả thiện. Cái đó là nó thuộc về cái nói về cái nghiệp. Nhưng mà trên con đường Bồ Tát đạo đó là bản hoài của các vị Bồ Tát là luôn luôn nghĩ đến chúng sanh, bằng bất cứ giờ phút nào luôn luôn mính nghĩ cần cách làm lợi lạc chúng sanh, không lợi lạc chúng sanh này bằng lợi lạc chúng sanh khác. Thành ra lúc mà cái tâm không có cái dịp làm lợi lạc chúng sanh á, thì họ lạc lợi lạc chúng sanh bằng cách gì quý vị biết không? Cái này giờ không có chúng sanh để bố thí, không để không chúng sanh chửi họ để họ nhẫn nhục ha, cái gì hết trơn á, thì lúc đó họ làm lợi lạc chúng sanh bằng cách họ làm lợi lạc cho chính họ. Họ làm lợi lạc chính họ bằng cách họ tạo họ là một người có năng lực lớn hơn nữa để lạc chúng sanh. Họ tập về thiền định, họ tập về trí tuệ, trí tuệ càng ngày nó càng rộng lên chúng sanh. Họ không để một cái giờ phút nào trong cái tâm thức của một hành giả tương đời thừa đó, không để một giờ phút nào nó để trống rỗng cái tâm đó, cái tâm họ, hoặc là họ tu luyện cho họ, tức là thượng cầu Phật đạo đó, họ tu luyện cho họ để họ đủ cái Phật trí, để khi mà họ ra họ đủ năng lực họ độ sanh, làm cho chúng sanh giải được chúng sanh, được tất cả nghi ngờ chúng sanh. Hoặc là có cơ hội mà họ tu Phật trí mà có chúng sanh trước mặt thì họ không nghĩ tới Phật trí nữa, họ làm lợi chúng sanh ngay lúc đó. Thành ra cái lối hành xử của một hành giả đại thừa tu 24 24 á, là luôn luôn khi mà có giờ giấc thuận tiện chúng sanh là tiện thì tu thuộc thiện pháp lợi lạc chúng sanh, không có giờ giấc thuận tiện thì tu cái thiện pháp để lợi lạc cho chính mình, làm cái môi trường mình có năng lực lớn để lạc chúng sanh. Thành ra quý vị có hai cách để tu, một cách bình thường quý vị làm việc lợi lạc chúng sanh, đang đi làm góp gì đó làm ra là sản phẩm cho tốt, làm chúng sanh mua được sản phẩm đó ha, là xài cảm thấy được an lạc hạnh phúc, xài cái sản phẩm nó được không mau hư này kia thì tốt, thì đó mình đang là lợi sanh công việc làm của mình. Còn bình thường không có làm gì hết trơn, về nhà thì vấn đề coi tivi đồ đồ sáng ít lợi hết á, ha, coi hát coi phim video gì đã không thấy lợi hết á, thì lúc đó là niệm Phật, không có để một cái giờ phút nào hay là ngồi động không, không có suy nghĩ gì, ngồi mơ mơ màng không có suy nghĩ gì hết trơn, thì cái chuyện đó bỏ, không có làm. Đối với Bồ Tát là những chuyện đó họ dẹp hết à, thì lúc đó là lúc mà rỗi rảnh á thì để tâm để tu, không duyên ác pháp nha. Đối chẳng hạn như mình, coi tivi, giờ tôi hỏi cái gì là coi tivi à, thì cái đó là một cái ác pháp hay là thiện pháp? Thiện ác pháp, thiện pháp gì? Học nào hôm nay ta giảng quá trời đó, giờ thấy một cái xanh gì thì là thiện hay ác? Tao nói nghe coi. Sao? Ai qua học rồi, trả lời rồi. Ác pháp nó học, nhưng bây giờ luôn luôn nhớ cái pháp nó là không tánh. Bản chất nó không có tánh, thiện tánh ác. Luôn luôn, khi mà hỏi là cái câu mình học đầu tiên là mình thấy bước thầy nói cái pháp ra, là phải biết chắc chắn cái pháp nó là bản chất là nó vô ngã. Nó không có phát thiện không ác. Tao hỏi là dài mình thôi à. Trả thiện cũng cặp, mà trả ác cũng cặp. Là thiện là tại vì mình cho nó thiện, mà ác là mình cho nó ác, tức là cái tâm mình nó chắc vô. Học hồi đại sư hôm qua là giải hoài nó pháp thân không tiếng gì giải hoài rồi lâu hỏi là để họ thân cái gì là hiểu sao cái pháp gì thôi. Cái pháp thiện đó là khi nào mình coi tivi mình thấy lợi ích cho mình, lợi đắc cho chúng sanh ngay cái coi đó, thì cái pháp nó thành thiện. Mà cái ác á, tại vì đối với cái đại thừa, đối với đại thừa là lợi lạc chúng sanh mới gọi là thiện, mà mình là bỏ trong chúng sanh nên nó gọi là thiện. Còn nếu mà quên theo nguyên thủy đó, coi cái pháp đó mà xả ly được cái ngã thì gọi là thiện. Hai bên quan niệm thiện khác nhau. Thành ra bên nguyên bên hệ thống nguyên thủy đó là nó không chấp nhận làm lợi lạc chúng sanh, bởi vì lợi lạc chúng sanh tức là tạo nghiệp duyên để mà sanh tử trở lại hưởng cái quả. Thành ra khi mà làm lợi lạc chúng sanh tức là thấy có ngã làm và có ngã nhận là ngược với tư tưởng của nguyên thủy. Thành nguyên thủy đó là tùy duyên lợi lạc chúng sanh chứ không khởi tâm làm lợi lạc chúng sanh. Nhớ các thầm thọ bên nguyên thủy có những vị a la hán đi độ sanh là hoàng chứ không phải không có, mà những người gặp như A-la-hán nó cúng dường mà được sanh phước báo sanh chư thiên, cái chuyện nó có chứ không có. Nhưng mà ngược với cái tâm của đại thừa là những vị đó tùy duyên đi quá độ, chứ họ không, họ ngồi đây họ thấy người đó không có duyên họ tới họ tác duyên đi quá độ là khác nhau. Thành phải hiểu rõ điều thượng đó, tại vì đối với họ nghiệp không còn nữa nên không có tạo nghiệp gì nữa hết á. À, câu hỏi ở đây thì có một người hỏi rằng là như quý thầy dạy bảo đó, thì chẳng hạn như tôi bổn tôi dạy là tu theo những thách 7 ngày, 37 ngày, 90 ngày thì Phật tử không có thì giờ, thì cái phương pháp nào mà phù hợp nhất cho Phật tử chúng con có thể áp dụng được từ bước đầu để tu học? Thực sự là bước đầu tu học á, về thân khẩu ý mình nó rất là ô nhiễm, thành ra cái pháp mà để làm cho thân khẩu ý mình thanh tịnh á, nó là hai cái pháp. Một cái pháp là giữ giới, giữ giới là làm thanh tịnh cái thân khẩu ý đầu tiên, tức là pháp thô đầu tiên, để đề phòng thân khẩu ý mình nó làm những cái pháp ác, nó trở thành bất tịnh, mà khi nó bất tịnh nó tạo thành cái chướng duyên để cho mình tu cũng được. Cái pháp thứ hai đó là điều chỉnh thân khẩu ý bằng nghi quỷ, tức là tụng kinh. Tại vì trong tụng kinh đó, nó có những cái pháp nó làm tăng trưởng cái thiện của thân, cái thiện của khẩu, cái thiện của ý lên. Một cái nghi thức mà viên mãn đó, tức là mình đi dung đậm đó, nó có đầy đủ những cái phương cách để nó thanh lọc thân khẩu ý của mình. Mà các tổ mà khi họ chứng đạo rồi họ mới thà làm thành những nghi quỷ. Thành ra nghi quỷ quan trọng đó, quý vị không nên theo những nghi quỷ mới của những người chưa chứng đạo đặt ra. Bởi cái nghi quỷ của nó đó là cái quỷ từ cái bản tâm thanh tịnh của những người ngộ đạo họ phát sanh ra, chứ không phải là muốn đặt đâu đặt. Không có cái chuyện mà Phật pháp là muốn đặt, cái chuyện là đặt. Cái nguyên quỷ sở dĩ mà tôi nói như vậy đó, tại vì bên đàn pháp cái mật tông đó, cái nguyên quỷ đó là do bổ tôn tiên thiết ra chứ không phải người đời đặt. Thành ra cái mục đích của nguyên quỷ đó là nghi thức tụng kinh, quý vị vô là cũng tịnh thân nghiệp, tịnh khẩu nghiệp, rồi dân hương, rồi quy tam bảo, là những pháp nương cửa bắt đầu nó phát sanh, những pháp sám hối bắt đầu nó phát sanh, những cái lực nó phát sanh, cái cúng dường nó phát sanh, cái sự tán thán nó phát sanh, cái sự nó bắt đầu nó phát triển cho mình một cái tâm lực nương quy y rất cực mạnh, cái việc phát bồ đề tâm rất cực mạnh. Thành ra hai cái pháp mà nếu mà người sơ cơ đó, nếu mà trong này nó hỏi nó, thì tôi theo ý theo cái thiện ý của tôi thôi, bước đầu tu học đó mà chưa có những cái năng lực nỗ lực mạnh để mà họ luyện tâm trong vòng 7 ngày để mà họ chuyên chú cái tâm để họ chuyển hóa hết tất cả những cái tham sân si thành ra nó không cho nó phát hiện nữa đó, thì những cái pháp để mà tẩy lọc thân khẩu ý một cách thanh tịnh là cách quan trọng đầu tiên, cũng như là mình để biến mình thành là cái một cái pháp khí, sau này bất cứ những cái pháp nào vào nó trở thành một vị cam lồ mà nó không bị pha bẩn đến những cái pháp khác, mà cái cam vị cam lồ cũng như cái bình mà chứa cái nước dơ rồi vào có đổ cho một vị mật ong gì vô thì mật ong nó cũng dục à. Tại cái thành đó cái thanh tạo nhất là mình muốn thấy cái pháp, mình thanh lọc pháp mà mình vô sách pháp một cách nó không có một cái ô nhiễm nào trong động hết trơn á, là mình phải chuẩn bệnh mềm thành ra thanh tịnh thân thủ ý, tức là biến thành một pháp khí ha. Thì giai đoạn đầu tiên là đương nhiên là cái giữ giới là cái đẩy tịnh thô nhất, kế đó là nên tụng kinh. Cái vấn đề tụng kinh là nó hình thức là nó làm viên mãn phước đức và thành tựu về thân thủ ý trong cái nghi quỷ của những bậc giác ngộ đã thật đã thành tựu đã họ chỉ dẫn cho mình, đó là cái đơn giản nhất, cái gọi là đi nghi thức, cái thường thường nghi thức tụng kinh là đơn giản lắm. Chứ nếu mà lấy nguyên bài kinh đó mình đi vô thì một bài kinh đó họ có khuynh hướng là họ độ sanh cho một cái giới người, một hạng người, nên trong cái bài kinh đó lợi lạc một người nhưng mà nó những người khác chưa chắc được lợi lạc, thành ra chư tổ vô thêm vừa cúng dường tam bảo vừa sám hối vừa tán thán vừa phát nguyện rồi vô thành đó lấy viên mãn. Còn cái phần kinh đó nó có thể là mình vô cái phần chánh kinh đó mình lại không được lợi lạc lắm, là tại vì nó không phối hợp hoàn toàn với mình, nhưng mà những phần kia nó là bổ sung, thành ra một cái nghi quỷ của một cái nghi thức tụng kinh mà đầy đủ là những nghi quỷ cũ chứ không phải nghi quỷ mới. Những người mới cái gì vô nó thiếu nhiều lắm, nhiều khi mấy người chưa giác ngộ họ đặt họ thêm tắt họ bớt đi để phù hợp với thời đại ngày hôm nay này kia đó, nhưng mà tôi vẫn thích cái nguyên nghi cũ. Nguyên nghi cũ là nghi quỷ thật là hoàn chỉnh và đầy làm chuyển động cả thân thủ ý một lượt rất là tốt, mà đầy đủ tăng trường phước báo cho mình. Mới nó hơi dài một chút nhưng mà thực sự không dài hơn bao nhiêu, thấy không? À, thì nó là ít. Anh chưa có thắc mắc gì nữa thì sơ cơ là vậy đó, thấy không? Sơ cơ là bắt buộc phải điều chỉnh trước, điều chỉnh rồi thì mới tập pháp mới tốt được. Hãy cái mà khi mà có một cái gì thanh tịnh cái thân khẩu ý rồi thì cái pháp nào nó dập cũng thanh tịnh đó, thấy không? Mà cái thân khẩu ý nó ô nhiễm thì cái pháp nào ảnh hưởng bởi những cái tâm ô nhiễm mình, cái pháp nó biến tà đó. Thành cái giai đoạn nó rất là quan trọng, nó gọi là những giai đoạn cơ bản đầu tiên. Thành ra cái đầu thứ hai đó, lúc mà quý vị mà tập một cái tâm hạnh đó, mình nhớ thành bây giờ mình đang tập Phật pháp, thì bây giờ mình không có để một cái thời gian tấn nào trong cái tâm của mình đó mà nó làm một cái việc vô ích. Thành ra đây là nói tình trạng con vị Bồ Tát, thấy không? Mình bây giờ mình không phải, mình chưa phải là Bồ Tát, nhưng mình thấy cái nhiều vấn đề này thấy hữu lý thì mình cũng nên tập. Thì Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật không có một tâm hạnh nào trải qua một cách trống rỗng chẳng hướng về trí tuệ, tâm duyên khắp các pháp mà chẳng dính mắc vào các pháp được quán thấy. Thường thường mình nó bị khổ não á, là cái tâm mình nó bị vướng mắc các pháp, mà cái vướng mắc này là do cái nghiệp phiền não phát sanh. Bây giờ mình nhìn cái gì thích thì tâm mình vướng vô, gì mà mình ghét thì mình đẩy ra, thấy không? Nhưng mà đẩy ra vẫn cũng được rồi, tại vì nó là sờ sờ trước mặt rồi, đẩy ra không được, thấy không? Thành ra cái đó là tại vì mình dính mắc vào các pháp được thấy, không lúc nào chẳng hướng đạo Bồ Đề. Thành ra vì mình dính mắt đó nên cái tập Bồ Đề trí nó không mắc sanh. Thành ra trong này chư tổ nói rằng là mình duyên tất cả các pháp mà làm sao đó mình thấy các pháp nó là không, thấy cái pháp nó đều là Như Lai, mắt là mắt Như Lai, mũi là mũi Như Lai, nguyện là nguyện Như Lai, ý là ý Như Lai, ý Như Lai là vô trụ vô sắc. Mình cứ nghĩ như vậy, nghĩ như vậy thì bắt đầu tiên đó, thì tư tưởng mình nó hai tư tưởng nó đi, một cái tư tưởng nó là có, một cái tư tưởng nó là Như Lai nó là không. Nhưng mà cái vấn đề này tôi cứ để vô vậy, nhưng tôi nguyện là tôi sẽ được cái thấy của Như Không Như Lai. Thành trong tâm thức mình nó có một cái sự là cái này bản chất là không nhưng tôi chưa thấy thôi. Khi mới gì tập hoài bắt đầu nghịch cảnh nó xảy ra, tự nhiên mình nói cái này là không rồi, tự nhiên nó là không, thì cái sự đau khổ từ từ nó bớt. Mình dùng cái Như Lai pháp để mình hóa giải từ từ vậy đó, tức là hướng vào đạo Bồ Đề đó. Lúc nào cũng hướng đạo Bồ Đề. Nếu mình nhìn cái pháp đó đủ ấn thấy thì lúc nào cái tâm mình thấy cái pháp này theo Như Lai, tức là hướng vào đạo Bồ Đề, thấy là những vật tánh không này kia gì đó. Rồi trong này nó nói rằng là người dụng tâm tu tập phải giữ tâm luôn an bằng an tịnh, dứt bạc sự phân duyên. Nhưng mà trên con đường của Bồ Tát Đạo đó là lấy chúng sanh làm duyên để tu tập thành tựu tất cả phước báo. Nếu bây giờ mình nói là dứt bạc sự phân duyên, không lẽ ngồi tập nhập định hoài, làm gì mới nhập định hoài rồi thôi an trú thiền định luôn, không có làm tội lạc chúng sanh đâu. Thành ra bên con đường Bồ Tát Đạo nó giai đoạn đầu á, tập để cho họ đủ năng lực thì họ chấp nhận, họ vào nhập kết, họ tu để họ tập thanh tịnh, định năng lực tâm tăng lên, trí tuệ tâm tăng lên. Nhưng mà cái pháp này chỉ là cái giai đoạn rất nhỏ trong 5-6 độ của Phật, nó là chỉ giai đoạn thiền định ba la mật thôi. Còn 5 độ kia là họ phải làm hết, mà 5 độ kia là nhẫn nhục rồi trì giới này đều lấy duyên ở ngoài làm cơ sở để tu, rồi tinh tấn rồi là trí tuệ đều lấy duyên ở ngoài làm cơ sở để tu. Thành ra nói các vị Bồ Tát mà không phân duyên ra đó thì trái ngược con đường Bồ Tát. Thành con đường Bồ Tát là con đường phải rải duyên ra ngoài mà tu, cái ban động cái gì phải nắm nha. Thành ra lúc mà họ hướng nhiên vô trong, tức là họ tu thiền định ba la mật thì sáu chi chỉ có một cái chi thiền định ba la mật là nhập nhiên vô, mình vô vô quán tưởng để em trú vô để mà tập cái tâm lực cho mạnh để mà quán các pháp tới nơi tới chốn gì thôi, trong giai đoạn thôi. Còn ba những cái pháp khác thì lúc thì phan duyên ra ngoài, lúc thì phan duyên vô trong. Thành ra trong này nó nói đó, Bồ Tát mà tu tập các hạnh đó, đều do duyên ở ngoài mà được thành tựu. Thành không thể chấp nhận một cái loại mà duyên không phan duyên, bỏ phan duyên là không được. Ngay cái thiền định mình nói là tự tu cho mình, nó cũng bật là lấy duyên ở ngoài, lấy duyên ở trong làm đề mục, chứ nó cũng không phải là không bỏ. Nghe như duyên ở ngoài, nghe như mình muốn quán một cái đại bi tâm thì lấy cái duyên chúng sanh đau khổ làm cái chỗ mà đại tâm phát khởi, ví dụ như vậy. Nó cũng phải lấy duyên để mà nó quán, thấy không? Giờ mình nói một quán Phật cũng phải cái duyên lấy cái một cái tương ứng thân Phật hay là một cái tượng Phật làm duyên, rồi sau đó mình cái an trú để mình không có duyên được những nhiều thôi, nhưng mà cũng có một cái duyên hoặc là ở ngoài hoặc ở trong. Hay là muốn quan phán khai mở thần lực sẽ an trú tâm vào các nguyên cái những cái trung tâm mà nó phát triển về năng lực thành công. À, để mà phát khởi đó ra thì cũng phải duyên, hoặc là duyên vào trong hoặc là duyên ra ngoài. À, hoặc là mình nói về quán về thập tánh tấn công thì cũng phải quay ngược vào trong để phát xét có cái tâm mình lúc nó không, lúc nó nào nó không, lúc nó có, để từ từ mới giác ngộ làm cái tâm bản chất nó là vô thường, nó là không. Thì làm sao cái gì cũng phải duyên thôi, hoặc là duyên trong duyên ngoài, bỏ duyên thì tôi không thành. Do đó nếu con đều đắc đạo nói rằng là không, là không có duyên, thì nên người bắt đầu họ chứ không chấp nhận. Tại vì ngoài cái vấn đề họ quán không là một, mà họ còn quán chúng sanh nữa, họ làm lại đạt chúng sanh nữa. Thành ra đối với cái đồ bất tạo là tất cả duyên họ đều phan hết, là họ đều nắm nhíu họ bám hết, nhưng mà trong cái duyên đó là họ duyên trong Như Lai. Bồ Tát hạnh á đều do các duyên bên ngoài mà được thành tựu. Do đó nhiều người nào đi con đường Bồ Tát hạnh á mà bỏ duyên bên ngoài thì người đó chưa đúng, chưa cái tinh thần, chưa đủ cái hùng lực như của Bồ Tát. Họ mới là những người Bồ Tát sơ phát tâm rất là còn yếu, cần nhiều thượng tri thức để mà khuyến khích để cái tâm họ duyên càng rộng rãi. Tại vì đối với người Bồ Tát á là duyên trong thập phương thế giới vô biên tế, chứ không phải là duyên trong phạm vi nước Mỹ hay duyên trong đạo tràng này đâu. Cái tâm họ duyên như vậy, thấy không? Nó thành ra con đường Bồ Tát hạnh đó, mình phải người nào mà nắm con đường Bồ Tát hạnh rồi phải chuyển cái tâm mình lại duyên rộng rãi, mà với cái tâm rất là mát mẻ của một cái vị rất là từ bi, là không thấy chúng sanh đều là những cái hay cái tốt, chứ không thấy chúng sanh hay lỗi, đại khái như vậy. Thành ra quý vị muốn tu thành Bồ Tát hạnh nó phải tập cái này. Thì cái câu này là câu gần như là nòng cốt của bên đại thừa, là các Bồ Tát tu tập các hạnh đều do duyên, do các duyên bên ngoài mà được thành tựu, nên không có bỏ sự phan duyên. Họ lấy phan duyên, nhưng mà cái phan duyên này không làm ô nhiễm cái tâm của họ. Họ hay có một cái là họ có cái pháp để cái phan duyên này không ô nhiễm tâm của họ, thấy không? Chứ không phải mình nói là không bỏ phan duyên mà cứ duyên tùm lum, duyên sòng bạc, duyên gì nhậu nhẹt, duyên đủ chuyện đó. Và cái gọi là duyên thực sự là các Bồ Tát vào duyên cái phòng bạc, cái tâm họ vẫn không bị ô nhiễm như thường. Như mình duyên ngã pháp đó, là tâm mình vì chấp trước nó nhiễm ngã pháp, mà duyên thiện pháp thì cái tâm mình chấp trước nhiễm ngay thiện pháp. Thành ra khi mình sơ cơ thì chư tổ đều nói là nên duyên vào thiện pháp, rồi là gọi dạy mình duyên vào tam bảo, hay là duyên vào bố thí, hay là duyên vào thiền định này kia, thấy không? Đó, tại vì tâm mình là chấp trước, thành phải dạy duyên thiện pháp trước. Khi cái tâm nó mạnh rồi đó thì lúc đó mới là duyên tất cả những ác pháp, chỗ nào cũng được, ngay chỗ sòng bạc hay là ngay chỗ cái gì duyên mà tâm không bị ô nhiễm, mà có ở trong đó có thể chuyển hóa được cái pháp trong sòng bạc thành ra thiện pháp để làm lợi lạc cho người ta. Thì tùy theo cái năng lực, thì cái đó năng lực mà cái gì Bồ Tát hoạt động. Cũng như vậy cảnh giới thánh trí có ở khắp cả pháp, tức là chỗ nào cũng là pháp hết trơn.